Chương 185, mở cửa sắt chương 185, mở cửa sắt thảo. Một loại thực vật. Giang Viễn đại não tại 0.01 giây bên trong, chỉ tới kịp hiện lên một chữ này. Con ngươi của hắn co vào đến to bằng mũi kim, toàn thân huyết dịch trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lại tại một giây sau đông kết thành băng. Quỷ y sinh, tiềm phục giả. Hai cái này từ ngữ ở trong đầu hắn ầm vang nổ tung. Thời gian, địa điểm, hết thảy đều quá mức trùng hợp. Đó căn bản không phải tuần tra. Đây là mưu sát. Là cái kia giấu ở 7 người ở trong nội quỷ, tại hắn phóng ra cửa phòng một máy mắt, liền lập tức triệu hoán quỷ y sinh, muốn cho hắn tới một cái gọn gàng mà linh hoạt mở cửa giết. Thật độc ác tính toán. Đông, xoẹt xẹt. Tiếng bước chân cùng kéo đi âm thanh còn tại không nhanh không chậm tới gần, tựa như tử thần đòi mạng đồng hồ quả lắc. Không có thời gian suy nghĩ, không có cơ hội do dự. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Giang Viễn thân thể so đầu góc của hắn phản ứng càng nhanh, cả người hắn như là bị báo săn để mắt tới linh giường, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, sau đó lấy một cái tuyệt đối y mắng động tác, như thiểm điện địa lẹn đến hành lang bên cạnh một cây thừa trọng trụ đằng sau. Cả người hắn gắt gao dán tại băng lãnh bê tông trên cây cột, liền hô hấp đều triệt để ngừng lại, trái tim tại trong lồng ngực của loạn, nổi trống, cơ hồ muốn từ trong cổ họng đụng tới. Đến rồi. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Một cái cao lớn, cồng kềnh, mặc cực không vừa vặn áo khoác trắng hình dáng, từ khúc quanh của hành lang chậm rãi chuyên ra. Mượn cây cột biên giới dư quang, Giang Viễn nhìn thấy cái kia quỷ y sinh. Nó căn bản không phải người. Thân thể của nó bày biện ra một loại quỷ dị bặm mẹo, còn lưng đi trên đường gập ghiễng. Mặt của nó giấu ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đầu dầu mỡ dơ bẩn tóc. Nhất làm cho da đầu run lên, là nó con kia kéo trên mặt đất tay. Cái tay kia bên trên không có cầm cái gì dao giải phẫu. Nó năm ngón tay, bản thân liền là năm chôi dài ngắn không đồng nhất, lóe ra kim loại hàn mang dao giải phẫu. Cái kia rợn người xoẹt xẹt âm thanh, chính là nó móng tay trên mặt đất xẹt qua dấu vết lưu lại. Giang Viễn tâm chìm đến đáy cốc. Quỷ y sinh kéo làm được căn bản không phải vũ khí, thân thể của nó bản thân liền là đáng sợ nhất sát khí. Đông, đông. Quỷ y sinh chậm rãi từ hắn ẩn thân cây cột đi về trước qua, khoảng cách Giang Viễn gần nhất thời điểm, thậm chí không đến 2 mét. Giang Viễn năng lực rõ ràng nghe được, từ trên người nó tản mát ra cái kia cỗ nồng đậm phò mã lỉnh hỗn hợp có thịt tối hôi thối. Hắn không núp đích, đem mình biến thành một khối chân chính tảng đá. Thời gian, tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Mỗi một giây, đều giống như trong địa ngục thực hình. Rốt cục, cái kia tiếng bước chân nặng nề cùng cạo sát âm thanh, dần dần đi xa, biến mất tại hành lang bên kia. Hô. Giang Viễn dựa lưng vào cây cột, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, cả người như là mới từ trong nước vớt ra, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu món kia đơn bạc nhân viên phục. Hắn từng ngụm địa thở hào hẹn, ngực kịch liệt chập trùng. Sống sót sau tai nạn, ngắn ngủi may mắn về sau, một cỗ hơi lạnh thấu xương từ đôi xương cụt dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Giang Viễn chậm rãi đứng người lên, không còn lưu lại, phân biệt một chút trên bản đồ phương hướng, đệ thấp thân thể, như là trong đêm tối báo săn, lặng yên không một tiếng động hướng phía mục tiêu thứ nhất, tâm lý phòng cố vấn tiềm hành mà đi. Trong hành lang trống trải yên tĩnh, chỉ có chính hắn nhỏ bé bước chân. Tâm lý phòng cố vấn cửa khép hở, Giang Viễn không có trực tiếp đẩy cửa, mà là nghiêng tai lắng nghe một lát, xác nhận không có động tĩnh về sau, mới lách mình mà vào. Gian phòng bên trong, một cô múc mèo cho bụi vị đập vào mặt. Hắn liếc mắt liền thấy, tại gian phòng chính giữa một chương trên bàn trà, lặng lặng địa đứng thẳng một cây màu đỏ ngọn nến. Giang Viễn cấp tốc tiến lên, vạch đốt diêm, nhóm lửa đến tâm. Phúc. Một đoàn màu da cam ngọn lửa nhún nhảy, tại trong căn phòng mở tối ném xuống chập chờn quang ảnh, xua tan một chút tấm lãnh. Cái thứ nhất, giải quyết. Hắn không có dừng lại, lập tức lui ra ngoài, hướng phía cái thứ hai mục tiêu, ngoại khoa phòng 05 sờ soạn. Ngay tại hắn vừa mới rời đi tâm lý phòng cố vấn, chuẩn bị xuyên qua một mảnh ngã tư đường hành lang lúc, xoẹt xẹt. Cái kia quen thuộc kim loại cạo sát âm thanh, lại một lần không có dấu hiệu nào từ bên trái hành lang phần cuối vang lên. Lại tới. Giang Viễn biến sắc, không chút nghĩ ngợi, ngay tại chỗ lăn mình một cái, trực tiếp lăn tiến giao lộ bên cạnh một gian không có treo bảng số phòng gian tạm vật bên trong. Cơ hồ tại hắn vừa mới giấu kỹ nháy mắt. Đông, đông, đông. Quỷ y sinh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cuối hành lang, hướng phía hắn vừa rồi vị trí, từng bước một tới gần. Giang Viễn trốn ở phía sau cửa, xuyên thấu qua trên cửa khối kia phá toái pha lê, nhìn chằm chằm bên ngoài quái vật. Hắn nhìn xem quỷ y sinh tại ngã tư đường ở giữa dừng lại, viên kia dơ bẩn đầu lâu, như là gì xét bánh răng, một tạp địa chuyển động, tựa hồ tại tìm tòi lấy trong không khí hương vị. Tuyệt đối đừng nhìn qua. Giang Viễn tâm nhắc tới cổ họng. May mắn chính là, quỷ y sinh tìm kiếm một lát, không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, liền lần nữa mở ra bước chân nặng nề, kéo lấy nó dao giải phẫu tay hướng phía một cái khác đầu hành lang chỗ sâu đi đến. Thẳng đến thanh âm kia hoàn toàn biến mất, Giang Viễn mới dám thở một cái. Không thể còn tiếp tục như vậy, quá bị động. Mỗi một lần đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao, vận khí không có khả năng vĩnh viễn đứng tại phía bên mình. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn nhất định phải chế tạo ra một chút tạp âm đến quấy nhiễu tiềm phục giả phán đoán. Giang Viễn trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, một cái kế hoạch to gan trong lòng hắn thành hình. Hắn không còn đội vã đi tới một mục tiêu điểm, mà là quay người, hướng phía quỷ y sinh rời đi phương hướng ngược, bước nhanh chạy tới. Hắn muốn chủ động lôi kéo. Hắn chạy mấy chục mét, cố ý tại một cái kim loại trong hộp tủ làm ra một điểm tiếng động rất nhỏ, sau đó lập tức quay đầu, bằng nhanh nhất tốc độ, phóng tới trên bản đồ tiêu ký cái thứ ba địa điểm, y tá trạm. Quả nhiên, tại hắn vừa mới đến y tá trạm, nhóm lửa cái thứ hai ngọn đến máy mắt. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Cái kia đòi mạng tiếng ma sát, lại một lần tại hắn vừa rồi chế tạo tạp âm phương hướng vang lên. Quỷ y sinh bị hắn thành công dẫn ra. Hữu hiệu. Giang Viễn trong lòng vui mừng, hắn lợi dụng loại này dương đông kích tây chiến thuật, thành công địa tại Quỷ Y Sinh đuổi bắt hạ, nhóm lửa Trần Thiệu trên bản đồ tiêu ký toàn bộ ba cây ngọn nến. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà tới. Cái khác ngọn nến ở đâu? Lầu hai gian phòng nhiều như vậy, từng gian tìm đi qua, không khác mò kim đáy biển, sớm muộn hội cùng Quỷ Y Sinh đụng vào ngực. Nhất định phải tìm tới quy luật. Giang Viễn trốn ở trong một cái góc, cẩn thận nhớ lại trước đó nhóm lửa ngọn nến ba cái gian phòng. Tâm lý phòng cố vấn, ngoại khoa phòng, y tá trạm. Ba cái này có cái gì điểm giống nhau? Đều là phục vụ bệnh nhân địa phương. Một cái ý niệm trong đầu như là thiểm điện, bổ ra trong đầu hắn mê vụ. Ngọn nến sẽ chỉ xuất hiện tại cùng bệnh nhân trực tiếp tương quan nơi trốn. Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Viễn không do dự nữa, hắn bắt đầu có mục đích tìm kiếm những cái kia mang theo phòng phòng bệnh phòng trị liệu chờ chữ gian phòng. Ngay tại hắn đi ngang qua một đầu phá lệ tĩnh mịch hẹp dài hành lang lúc, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn thấy, tại trước hắn phương cách đó không xa trên vách tường, có tối đen như mực ảnh tử. Cái bóng kia không thuộc về bất luận cái gì vật thể, tựa như một khối bị dội ở trên tường mực đậm, tại u ám kia sáng hạ, đột ngột làm cho người khác tìm đập nhanh. Nhân viên quy tắc thứ 6 đầu nội dung, nháy mắt hiện lên ở trong đầu của hắn. 6 như ngài là nhân viên công tác, ban đêm tuần tra là của ngài chức trách. Nếu như ngài đang đi tuần lúc, nhìn thấy trên tường có hát sắc ảnh tử đang di động, xin đừng nên để ý tới, kia là thiết bị trục trặc dẫn đến quang ảnh vấn đề. Nếu như ảnh tử ý đồ cùng ngài chơi đùa mời đứng tại chỗ không nên động, thẳng đến nó tự hành rời đi. Chương 186, ảnh tử chương 186, ảnh tử Giang Viễn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia nhúc nhích hắc ám, đại náo cấp tốc vận chuyển. Cái kia đang chết tiềm phục giả có thể xuyên tạc quy tắc, hắn nhìn thấy bất luận cái gì một đầu, đều có khả năng là thông hướng địa ngục một chiều phiếu. Ngay tại hắn do dự nháy mắt, đoàn kia ảnh tử động. Nó không có hướng Giang Viễn đánh tới, mà là giống một giọt có được sinh mệnh mực nước, thuận vách tường chảy đến mặt đất, sau đó trực tiếp hướng phía Giang Viễn dưới chân ảnh tử lan tràn qua thứ. Ngay sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Đoàn kia hắc ảnh bắt đầu vòng quanh chính Giang Viễn ảnh tử, một vòng địa chuyển động đứng lên. Giống một cái hài tử bướng bỉnh, tại vây quanh mình món đồ chơi mới đảo quanh. Chơi đùa. Quy tắc bên trong miêu tả tinh chuẩn địa chúng đích cảnh tượng trước mắt. Đánh cược hay không? Giang Viễn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Hắn chỉ có một lần cơ hội. Nếu như đây là tiềm phục giả thiết hạ cả bẫy, hắn bất động, khả năng liền sẽ phát động cái này ảnh tử sát người quy luật. Nhưng nếu như đây là thật quy tắc, hắn động, chẳng những hội phát động cái này ảnh tử sát người quy luật, nó động tĩnh còn có thể đưa tới Quỷ Y Sinh. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Giang Viễn ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết đoán. Hắn được, cực điều quy tắc này là thật. Hắn hít sâu một hơi, sau đó triệt để buông lỏng thân thể, thẳng tắp địa đứng tại chỗ, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả mí mắt đều không tiếp tục nháy một chút. Hắn đem mình biến thành một tòa không có sinh mệnh điều khác. Thời gian, một giây địa quá khứ. Trong hành lang an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đoàn kia hắc ảnh trên mặt đất im lặng xoay tròn, một vòng, hai vòng, ba vòng. Giang Viễn cái trán bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Làm sao còn không rời đi? Quy tắc bên trong không phải nói, nó hội tự hành rời đi sao? Ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên mấy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia một mực vây quanh hắn ảnh tử xoay tròn hắc ảnh, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, nó giống như là tìm tới kết cục độc xạ, không chút do dự, một đầu đâm vào Giang Tin dưới chân trong ảnh tử. Nô! Giang Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Một loại không cách nào hình dung băng lãnh cùng nặng nề cảm giác, thuận lòng bàn chân của hắn, nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Hắn cảm giác cái bóng của mình bên trong, giống như nhiều một vật. Một cái nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại dị vật. Nó bám vào tại cái bóng của hắn bên trên, như là một con ký sinh trùng, vô luận hắn làm sao hoảng động thân thể, đều không thể đem nó vùng thoát khỏi. Mắt lửa, hơi lạnh thấu xương nháy mắt càn quét Giang Viễn đại não. Hắn bị buộc địch. Vì cái gì? Quy tắc tại sao là giả? Không đúng. Giang Viễn đại não tại cực độ trong khủng hoảng, ngược lại bắn ra một tia thanh minh. Hắn bỗng nhiên nhớ tới quy tắc bên trong một cái từ khóa. Ban đêm tuần tra. Quy tắc có hiệu lực tiền đề là tại tuần tra lúc. Mà Trần Thiệu bọn hắn nói qua, tuần tra sẽ chỉ an bài tại ban đêm. Hiện tại là lúc nào? Giang Viễn ánh mắt điên cuồng liếc nhìn, rốt cục tại cuối hành lang một cái cũ nát y tá chạm trên vách tường, nhìn thấy một cái đồng hồ treo tường. Phía trên kim đồng hồ, rõ ràng chỉ hướng 4 giờ chiều. Căn bản không phải ban đêm. Thao. Giang Viễn chửi nhỏ lên tiếng, phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn hiểu được, tiêm phục giả căn bản không có sửa chữa điều quy tắc này. Điều quy tắc này, từ đầu tới đuôi đều là thật. Nhưng mình căn bản không có tại tuần tra. Đây là một cái văn tự cả bẫy, là một cái trí mạng logic lỗ thủng. Xong. Giang Viễn tâm chìm đến đáy cốc. Hắn cảm giác được ảnh tử bên trong vật kia càng ngày càng nặng, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng hắn hành động. Hắn lại biến thành cái gì? Giống dạ kệ sở mít như thế quái vật, vẫn là sẽ bị trực tiếp tiêu ký, đưa tới Quỷ Y Sinh. Ra người giấy, dùng nó, chỉ cần dùng máu của hắn, liền có thể biết giải quyết như thế nào cái phiền phức này. Ý nghĩ này như là ma quỷ nói nhỏ, điên cuồng địa ở trong đầu hắn tiêu gạo. Tay của hắn đã không bị khống chế vươn hướng trong túi kim loại hộp, chỉ cần mở ra nó. Không, không thể dùng. Giang Viễn răng hung hăng cắn lấy trên đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt để hắn nháy mắt thanh tỉnh lại. Giang Viễn dùng hết khí lực toàn thân, đem vươn hướng túi tay gắt gao siết thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Đây là cuối cùng át chủ bài, không phải hiện tại dùng. Cái này khảm, hắn phải tự mình vượt qua. Cho dù chết, cũng tuyệt không hướng loại này quỷ dị đồ vật khuất phục. Tựa hồ là cũng cảm nhận được hắn cái kia cố quyết tuyệt ý chí, ảnh tử bên trong cái kia dị vật, nhuyễn động một chút, vậy mà chậm rãi trở nên yên lặng. Mặc dù loại kia nặng nề cùng bị bám vào cảm giác vẫn còn, nhưng ít ra không tiếp tục chuyển biến xấu. Giang Viễn kịch liệt thở hào hẹn, tựa ở trên vách tường, cảm giác mình giống như là vừa đánh xong một trận ác chiến. Hắn không có thời gian đi nghiên cứu trong thân thể đến cùng có thêm một cái thứ gì, nhất định phải tiếp tục. Hắn phải sống ra ngoài, sau đó để trong cục đám kia kỹ thuật đại lão đem hắn từ trong ra ngoài quét hình cái 100 lần, giải quyết cái bóng này vấn đề. Hắn ánh mắt bên trong hoảng sợ cùng bối rối rút đi, lấy mà đời đời chính là một loại bị buộc đến tuyệt cảnh sau ngân lệ. Hắn không do dự nữa, căn cứ chính mình vừa rồi suy đoán ra ngọn nến sẽ chỉ xuất hiện tại bệnh nhân tương quan nơi trốn quy luật, bắt đầu ở lầu 2 triển khai thảm thức lục soát. Phóng xạ khoa 02. Giang Viễn tại che kín cho bụi dụng cụ đằng sau, tìm tới cây thứ tư ngọn nến, nhóm lửa. Vật lý trị liệu thất. Đẩy ra khóa trái ngăn tủ, cây thứ 5 ngọn nến ngọn lửa, trong mắt hắn nhảy bọn. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh 01. Cây thứ 6. Tinh thần can thiệp thất. Đệ thất cây. Trong lúc đó, quỷ y sinh lại xuất hiện mấy lần. Nhưng Giang Viễn đã triệt để thăm dò đối phương xáo lộ. Hắn lợi dụng phức tạp gian phòng bố cục cùng mình viễn siêu thường nhân nhanh nhẹn, lần lượt cùng quỷ y sinh chơi lên chơi trốn tìm. Hắn tựa như một cái tại nhảy múa trên lưỡi dao ưu linh, mỗi một lần đều tại cùng quỷ y sinh chính diện tao ngộ trước đó, lách mình trốn vào kế tiếp bóng tối. Đến lúc cuối cùng một cây dấu ở nhà khoa phòng ngao nước hạ ngọn đến bị nhen lửa lúc, toàn bộ lầu 2, tựa hồ cũng khẽ chấn động một chút. Trong không khí cái kia cố như có như không âm lãnh cùng thăm dò cảm giác, nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Thành công. Giang Viễn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục được đến một kia làm dịu. Tất cả ngọn đến, toàn bộ nhóm lửa. Sau đó chính là trở lại gian kia phòng, mang theo tất cả mọi người tiến về lầu 1, hoán đổi thân phận, sau đó tiến vào cái kia lối ra duy nhất dưới mặt đất tầng 2. Hắn không có một lát trì hoãn, phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Trần Thiệu bọn hắn chỗ nội khoa phòng 03 bước nhanh tiến đến. Trong hành lang an tĩnh đến đáng sợ, rất nhanh cái kia phiến quen thuộc phòng môn xuất hiện tại Giang Viễn tầm mắt bên trong. Chương 187, rời đi tầng 2 kế hoạch. Chương 187, rời đi tầng 2 kế hoạch. Giang Viễn đứng tại nội khoa phòng 03 cái kia phiến quen thuộc trước cửa. Hắn không có lập tức gõ cửa, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, nghiêng hai dán tại băng lánh trên ván cửa, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên trong. Giang Viễn giơ tay lên, dùng đốt ngón tay vô cùng có tiết tấu địa trên cửa gõ ba cái, hai ngắn một dài. Đây là hắn rời đi trước cùng đám người ước hẹn ám hiệu. Trong cửa truyền đến một trận nhỏ bé bạo động, qua mấy giây cửa bị từ bên trong kéo ra, nhất đạo chỉ cung cấp một người thông qua khe hở. Trần Thiệu tấm kia mặt tái nhợt xuất hiện ở sau cửa, dưới tấm kính trong mắt tràn ngập tơ máu cùng cảnh giác. Khi hắn thấy rõ đứng ngoài cửa chính là Giang Viễn lúc, cái kia căng cứng biểu lộ nháy mắt sụp đổ, lấy mà đời đời chính là một loại khó có thể tin cùng hỉ. Ngươi? Giang Viễn không nói nhảm, đối với hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp lách mình trên bảo. Trần Thiệu lập tức trở tay đem cửa gắt gao đóng lại cùng khóa trái. Cùng cụt. Trong phòng khám, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên người Giang Viễn, giống đèn pha đồng dạng. Tiểu Mã, Lina, A Hổ, còn có đôi kia chăm chú ôm ở cùng một chỗ tình lữ Trương Vĩ cùng Lưu Đình. Sáu người, không thiếu một cái. Bọn hắn nhìn thấy Giang Viễn phong trần mệt mỏi, món kia nhân viên áo khoác trắng thượng dính đầy cho bụi, thậm chí còn có vài chỗ tổn hại, nhưng cả người lại hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại trước mặt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, không ai dám mở miệng nói chuyện, không khí ngưng trọng đến năng lực vận xuất thủy tới. Giang Viễn đảo mắt một vòng, đem trên mặt tất cả mọi người kinh ngạc, hoài nghi, còn có cái kia giấu ở chỗ sâu nhất chờ đợi thu hết vào mắt. Hắn bình tĩnh mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Lầu 2 ngọn đến, toàn điểm xong. Một câu, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên nước sâu như lôi. Toàn bộ phòng, đầu tiên là lâm vào dài đến 3 giây đồng hồ tuyệt đối yên tĩnh. Ngay sau đó, kiềm chế đến cực hạn cảm xúc, ầm vang một phát. Ô, cái kia gọi Lưu Đình nữ hài rốt cuộc khống chế không nổi, che miệng, phát ra vui đến phát khóc tiếng nghẹn nào, bạn trai của nàng Trương Vĩ ôm nàng, hốc mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngoa tạo. Tiểu Mã cái thứ nhất nhảy dựng lên, bởi vì quá mức kích động, kém chút va vào trần nhà, hắn một phát bắt được Giang Viễn bà bay, nói năng lộn xộn điệu giống to. Thật giả? Huynh đệ, con mẹ nó ngươi là thần tiên sao? Ngươi là cha ta? Cha ruột? Liền ngay cả một mực trầm mặc ít nói, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán A Hổ, giờ phút này cũng toét ra miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nặng nề mà vỗ vỗ lồng ngực của mình. Một mực bảo trì cảnh giác Lina, cặp kia sắc bén trong mắt cũng nổi lên hơi nước, nàng dựa vào tường, cả người đều lòng sụt dưới. Trần Thiệu đẩy kính mắt, thấu kính sau trong mắt lóe ra sống sót sau tai nạn qua mang, môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại một chữ đều nói không nên lời, chỉ là nhẹ nhàng địa cho Giang Viễn một quyền. Hy vọng, tại triệt để tuyệt vọng về sau, một lần nữa giáng lâm hy vọng, đủ để cho bất luận kẻ nào lý trí sập bàn. Giang Viễn tùy ý Tiểu Mã nắm lấy bờ vai của mình lay động, hắn có thể hiểu được tâm tình của những người này, nhưng hắn biết hiện tại còn lâu mới là chúc mừng thời điểm, chớ cao hứng trước quá sớm. Giọng Giang Viễn như là quay đầu dội xuống một chậu nước lạnh, để cùng hỉ đám người nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn tránh ra Tiểu Mã tay, ánh mắt đảo qua Trần Thiệu. Ta có một vấn đề. Nhân viên nếu như không đi ban đêm tuần tra, là tất cả mọi người lại biến thành bệnh nhân, vẫn là? Trần Thiệu lập tức minh bạch Giang Viễn ý tứ, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là một vòng ngưng trọng. Không phải toàn bộ. Hắn không lưu loát địa mở miệng, mỗi một chữ đều vô cùng nặng nề. Mỗi lúc trời tối, sẽ chỉ ngẫu nhiên có một người bị chuyển hóa thành bệnh nhân. Đáp án này, để trong phòng khám vừa mới dâng lên nhiệt liệt bầu không khí, nháy mắt xuống đến điểm đóng băng. Tất cả mọi người không phải người ngu, bọn hắn lập tức minh bạch điều này có ý vị gì. Giang Viễn Tâm cũng đi theo có chút trầm xuống. Quả nhiên, cái địa phương quỷ quái này, sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy bờ UG cho bọn hắn chui. Bọn hắn không có cách nào đang đến gần thang lầu địa phương cầu đến trời tối, sau đó tập thể từ bỏ tuần tra, tại tương đối an toàn tình huống dưới, toàn thể biến thành bệnh nhân lại từ cho điệu tiến vào dưới mặt đất tầng 2. Hiện tại hỏi cái này, là có ý gì? Lưu Đình ngừng khóc, mờ mịt nhìn xem bạn trai của mình. Giang Viễn thay nàng trả lời vấn đề này. Ý tứ chính là, chúng ta nhất định phải lấy nhân viên thân phận, hạ đến lầu 1. Lầu 1 là bệnh nhân địa bàn, đối với chúng ta nhân viên đến nói, nơi đó là tuyệt đối cấm khu. Chúng ta xuống dưới, chẳng khác nào là dê vào miệng cọp, lúc nào cũng có thể bị những quái vật kia xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta nhất định phải tại lầu 1 loại địa phương kia sống sót, thẳng đến chúng ta bị chuyển hóa thành bệnh nhân sau đó, lại nghĩ biện pháp tiến vào dưới mặt đất tầng 2. Giang Viễn, giống một thanh băng lạnh đao, sẽ ra hiện thực tàn khốc. Vừa mới giấy lên hy vọng ngọn lửa, lại một lần nữa bị vô tình bóc tắt. Từ một cái địa ngục, nhảy vào một cái khác càng kinh khủng địa ngục. Đây coi là cái gì được ra? Cái kia. Vậy làm sao bây giờ a? Lưu Đình sắc mặt trắng bệnh, nàng nắm chặt Giang Viễn góc áo, giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đúng, đúng rồi. Ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể chờ chúng ta biến thành bệnh nhân về sau, từng bước đưa chúng ta ra bệnh viện a. Một mình ngươi đều có thể thắp sáng tất cả xác hiện, khẳng định cũng năng lực bảo hộ chúng ta. Tựa như nhân viên chữa cháy một dạng, đem chúng ta từng cái an toàn đưa đến địa phương. Lời này mới ra, trong phòng khám bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Tiểu Mã cùng Á Hổ cũng cau mày lên. Lý Na càng là dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Giang Viễn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra địa nhăn một chút. Coi ta là thành chuyên trách bảo tiêu kiêm nhân viên chữa cháy rồi. Mặc dù từ điều tra cục đặc công chức trách đã nói, bảo vệ bọn hắn đúng là mình nên làm. Nhưng cái này đề nghị, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Không được. Giang Viễn trực tiếp từ chối, hắn nhìn xem nữ hài kia, tỉnh táo phân tích. Người ý nghĩ quá ngây thơ. Chúng ta làm sao biết hai sẽ tại đêm nay bị chuyển hóa thành bệnh nhân? Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều tại đầu bậc thang làm chờ lấy? Người quên tiềm phục giả rồi. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bị y sinh đưa tới, để chúng ta tại đầu bậc thang trực tiếp đoàn diện. Mà nếu như chúng ta tất cả đều chờ ở nào đó một nơi, thẳng đến có người chuyển hóa thành bệnh nhân, sau đó ta hộ tống hắn đi ra ngoài, vạn nhất quỷ y sinh vừa lúc bị hấp dẫn đến làm sao? Mục tiêu chỉ có một hai cái, chúng ta thậm chí không có cách nào phân tán quỷ y sinh lực chú ý, khả năng hai người đều sẽ tử. Giang Viễn một phen, để Lưu Đình Á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Bạn trai của nàng Trương Vĩ lúng túng đem nàng kéo về trong ngực, không còn dám nhìn đám người. Phong lần nữa lâm vào lệnh người ngạt thở trầm mặc. Trước có lang, sau có hổ, ở giữa còn ẩn giấu một con rắn độc. Cái này căn bản là một cái vô giải tử cục. Ngay tại tất cả mọi người sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, giọng Giang Viễn vang lên lần nữa, kiên định mà hữu lực. Ta có thể làm được phương án. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tập trung đến trên người hắn. Giang Viễn nhìn xem bọn hắn, trong mắt không có chút nào bối rối. Chúng ta không giống nhau. Chúng ta bây giờ liền đi. Ta từng bước hộ tống các ngươi tất cả mọi người, lấy nhân viên thân phận, trực tiếp đi lầu 1. Trần Thiệu đống nhiên ngẩng đầu, thế nhưng là lầu 1 đối với chúng ta đến nói, ta biết rất nguy hiểm. Giang Viễn đánh gây hắn, nhưng đây là trước mắt phong hiểm nhỏ nhất biện pháp. Các ngươi nghĩ, chúng ta uy hiếp lớn nhất là cái gì? Là lầu 2 quỷ y sinh, cùng cái kia năng lực tùy thời triệu hắn nó tiềm phục giả. Chỉ cần mọi người tách ra, từng bước người đi, nhanh chóng thông qua lầu 2, tiềm phục giả coi như nghị đối cái khác người độc thủ, cũng không có cơ hội. Chờ chúng ta đến lầu 1, quỷ y sinh liền quản không đến chúng ta. Cái kia tiềm phục giả cũng liền phế một nửa. Giang Viễn rũi ra một ngón tay, gõ bàn một cái nói, ta sẽ tìm một cái nhất tới gần dưới mặt đất tầng 2 cửa vào gian phòng, để mọi người từng cái tụ hợp, trốn đi. Dạng này, chúng ta chí ít cam đoan tại dọc đường tuyệt đối an toàn. Về phần thân phận chuyển đổi vấn đề, chờ chúng ta đến địa phương an toàn, lại nghĩ biện pháp. Trần Thiệu nhãn tỉnh càng ngày càng sáng, hắn nhìn xem Giang Viễn, kích động nói, ta minh bạch, đây là biện pháp tốt nhất. Chúng ta không thể lại bị động địa chờ đợi. Không sai. Lý Na cũng gật đầu phụ họa, cùng nó chờ chết ở đây, không bằng đụng một cái. Tiểu Mã cùng A Hổ cũng nặng nề mà gật đầu, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Sợ hãi vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở một cái rõ ràng có thể thực hiện kế hoạch trước mặt, nó bị chuyển hóa thành đập nồi dìm thuyền dũng khí. Chương 188, an chán chế độ cũng phải cân nhắc ở bên trong chương 188, an chán chế độ cũng phải cân nhắc ở bên trong ta tới trước. Kế hoạch quyết định, Tiểu Mã cái thứ nhất đứng dậy, hắn vô bộ ngực, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng da vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Ca môn ta ra dày thịt béo, coi như xảy ra chuyện cũng năng lực gánh hai lần, cho các ngươi tìm kiếm đường. Giang Viễn nhìn hắn một cái, không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Theo sát ta, không muốn phát ra cái gì dư thừa vang động. Vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, đều đừng nhất kinh nhất sạng. Minh bạch. Giang Viễn đẩy ra môn. Hắn không có lập tức hành động, mà là giống một tôn điêu khắc, tại cửa ra vào đứng yên mười mấy giây, xác nhận quỷ y sinh không có bị tiềm phục giả triệu hoàn tới, mới đối Tiểu Mã vây vây tay. Hai người một trước một sau, như là hòa tan trong bóng đêm ảnh tử, cấp tốc biến mất tại hành lang chỗ sâu. Giang Viễn đi ở phía trước, tinh thần cao độ tập trung, ánh mắt của hắn như là giả đạ, quét mắt mỗi một nơi hẻo lánh, lỗ tai thì bắt giữ lấy trong không khí nhỏ bé nhất động tĩnh. Tiểu Mã theo ở phía sau, thở mạnh cũng không dám, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay mồ hôi đem nắm đấm đều thấm ướt. Rốt cục, lầu một đến. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có phò mạ lìn mùi, điên cuồng mà tràn vào xoang mũi, kém chút để Tiểu Mã tại chỗ phun ra. Lầu một đại sảnh tia sáng so lầu hai muốn sáng tỏ một chút, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Đèn trên trần nhà quản lấp loé không yên, đem đại sảnh cắt chém thành vô số sáng tối giao thoa quỷ dị sắc hối. mấy cái bệnh nhân ngay tại trong đại sảnh chẳng có mục đích du đãng. Một nữ nhân chính đối vách tường, dùng đầu của mình từng cái địa đụng phải tường, phát ra ngột ngạt phanh phanh âm thanh, sau gáy nàng đã máu thịt bé bét. Một cái nam nhân thì ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ôm đầu gối của mình, thân thể giống run rẩy một dạng lay động, miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ thì thầm. Giang Viễn cùng Tiểu Mã tựa vào vách tường, lợi dụng bóng tối cùng lập trụ làm yểm hộ, một chút xíu hướng lấy dự định căn phòng tốt xây dịch. Tiểu Mã sắc mặt đã được không giống giấy, hắn nhìn thấy một cái không sọ dày bệnh nhân từ bọn hắn ẩn thân cây cột đi về trước qua, cặp kia chân bàn chân đã mài nát, lộ ra bạch cốt âm u, trên mặt đất lôi ra hai đạo trường dài vết máu. Trái tim của hắn cuộn loạn, cơ hồ muốn từ cổ họng đục tới. Giang Viễn quay đầu, đối với hắn làm một cái tỉnh táo thủ thế, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn. Ánh mắt kia có một loại lực lượng kỳ lạ, nháy mắt trấn an Tiểu Mã sắp sụp đổ cảm xúc. Hữu kinh vô hiểm. Giang Viễn thành công đem Tiểu Mã đưa đến dự định tốt phòng tạp vật. Ở chỗ này, khóa chặt cửa, đừng đi ra ngoài. Giang Viễn lưu lại câu nói này, liền quay người lần nữa dung nhập hắc ám. Sau đó là Lina, sau đó là A Hổ. Toàn bộ quá trình một cách lạ kỳ thuận lợi, tiềm phục giả tựa hồ bởi vì bọn hắn phân tán hành động, mất đi hạ thủ thời cơ tốt nhất, Quỷ Y Sinh cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Làm đến phiên đôi tình lữ kia, Trương Vĩ cùng Lưu Đình lúc, vấn đề xuất hiện. Chúng ta năng lực cùng đi sao? Lưu Đình dắt lấy bạn trai cánh tay, nhút nhát nhìn xem Giang Viễn, trong mắt tất cả đều là cầu khẩn. Không được. Giang Viễn không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Hai người mục tiêu quá lớn, phát ra động tĩnh cũng lớn hơn, phong hiểm sẽ gấp bội gia tăng. Thế nhưng là ta sợ hãi. Lưu Đình nước mắt nháy mắt liền bừng lên, ta không muốn cùng hắn tách ra, một giây đồng hồ đều không nghĩ. Trương Vĩ cũng mở miệng, hắn đem bạn gái chăm chú bảo hộ ở trong ngực, đối Giang Viễn cần cầu, đại ca, van cầu ngươi. Chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì động tĩnh. Hai chúng ta cùng một chỗ, lá gan cũng năng lực lớn một chút. Nếu là tách ra, ta sợ Đình Đình nàng hội nhịn không được. Giang Viễn nhíu mày. Hắn có thể hiểu được loại này tại trong tuyệt cảnh đối đồng bạn ỷ lại, nhưng đây là đang cầm tất cả mọi người mệnh nói đùa. Nhưng nhìn lấy hai người bộ kia sinh tử gắn bó, phản phất cách ra liền sẽ lập tức bể nát bộ dáng, trong lòng của hắn một nơi nào đó bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Hắn nhớ tới bướng đội, nhớ tới Mạc Su, nhớ tới những cái kia hy sinh chiến hữu. Tại địa phương quỷ quái này, nếu như ngay cả một điểm cuối cùng nhân tính nhiệt độ đều muốn bị tuyệt đối lý tính quy tắc chỗ ma diệt, cái kia còn sống ra ngoài, lại có ý nghĩa gì? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang Viễn cuối cùng vẫn là lòng miệng. Tạ ơn. Cảm ơn đại ca. Trương Vĩ cùng Lưu Đình mừng rỡ, liên tục gật đầu. Hộ tống hai người độ khó, sát thực so một người lớn. Giang Viễn cơ hồ là đem thần kinh kéo căng đến cực hạn, mới mang theo đây đối với một bước ba run tình lữ, an toàn đến phòng tạp vật. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Thiệu. Đi thôi. Giang Viễn trạng thái đã có chút trượt, tinh thần cực độ căng cứng để hắn cảm thấy một trận mỏi mệt. Trần Thiệu nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn. Tại trải qua một đoạn tương đối an toàn hành lang lúc, Trần Thiệu chậm rãi từ trong túi móc ra một cái tiểu cũ đồng trao đồng hồ bỏ túi, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ bỏ túi cái nắp, mở ra liếc mắt nhìn. Giang Viễn khỏe mắt quét nhìn lướt tới. Đồng hồ bỏ túi bên trong không có mặt đồng hồ, mà là một chương ố vàng nữ hài ảnh chụp. Trên tấm ảnh nữ hài đại khái 16-17 tuổi, kết tóc đuôi ngựa biện, cười đến phá lệ sáng lạ, nhãn tình cong thành ngựa nha. "Muội muội ta." Trần Thiệu chú ý tới Giang Viễn ánh mắt, thấp giọng giải thích nói, "Nàng có rất nghiêm trọng tiên thiên tính bệnh tim, cần một số tiền lớn làm giải phẫu." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. "Ta nhất định phải còn sống ra ngoài, kiếm đủ tiền, chữa khỏi bệnh của nàng, để nàng được sống cuộc sống tốt." Giang Viễn trầm mặc một lát. Lúc này vẫn là biệt lập phơ lạc. Một câu đột nhiên xuất hiện nhà rảnh, để nguyên bản nặng nề bầu không khí nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Trần Thiệu sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Không có cách, không cho mình tìm một chút tưởng niệm, ta sợ ta một ngày đều không chịu được nổi. Giang Viễn vô vô bờ vai của hắn. Miệng ta đần, sẽ không nói cái gì. Nhưng ta hội chúc phúc ngươi, cũng chúc phúc muội muội của ngươi. Tạ ơn. Trần Thiệu trịnh trọng nói lời cảm tạ, đem đồng hồ bỏ túi cẩn thận từng ly từng tí thu hồi túi. Làm Giang Viễn mang theo Trần Thiệu, đẩy ra gian kia ước định cẩn thận phòng tạp vật một lúc. Tất cả mọi người đến đông đủ. Tiểu tiểu phòng tạp vật bên trong, gạt ra 7 người, không khí vẫn đục mà kiềm chế. Nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn hắn thành công từ lầu 2 cái kia che kín sát cơ trong lồng giam, tập thể chuyển rời đến lầu 1. Làm sao bây giờ? Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy trời tối, chờ ngẫu nhiên chuyển hóa thành bệnh nhân sao? Tiểu Mã đệ thấp giọng hỏi. Giang Viễn nhẹ gật đầu. Đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này bất động, lầu 1 những cái kia bệnh nhân sẽ không chủ động công kích chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Nhưng mà, Giang Viễn còn chưa nói xong. Ùng ùng. Một cái không đúng lúc vang động, tại trong căn phòng an tĩnh đột ngột vang lên. Là Lưu Đình bụng đang gọi. Mặt của nàng nháy mắt đỏ bừng lên. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, ùng ùng vang động liên tiếp. Đói. Cái này bị tử vong sợ hãi kiềm chế đến cực hạn bản năng, tại tạm thời sau khi an toàn, như là thức tỉnh manh thú, bắt đầu điên cuồng địa cắn xé mỗi người lý trí. Bọn hắn đã không biết bao lâu chưa ăn qua đồ vật, không uống qua một giọt nước. Bờ môi khô nước, trong cổ họng giống như là bắt lửa. Tâm tình tuyệt vọng, so đói bản thân lan tràn đến càng nhanh. Bọn hắn đột nhiên ý thức được một cái càng kinh khủng sự thật. Tất cả mọi người ngẫu nhiên chuyển hóa thành bệnh nhân, cần bao lâu? 5 ngày, 6 ngày. Bọn hắn căn bản chống đỡ không đến lúc kia. Bọn hắn sẽ bị tươi sống chết khát, chết đói tại cái này tiểu tiểu phòng tạp vật bên trong. Vừa mới dấy lên hy vọng, nháy mắt bị tưới một chậu nước đá, ngay cả khói xanh đều không có bốc lên một sợi, liền triệt để dập tắt. Không đúng, Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết đói. Mẹ nó. Thì ra chúng ta chính là từ một cái kiểu chết, đổi thành một cái khác kiểu chết thôi. Tiểu Mã một quyền nện ở trên tường, khắp khuôn mặt là sụp đổ cùng không cam lòng. Gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Thô Trọng thở dốc. Giang Viễn tựa ở cạnh cửa, cau mày. Hắn cũng tại khát, cũng tại đói, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang phát ra kháng nghị thét lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua từng trương bởi vì đói khát cùng tuyệt vọng mà vặn vẹo mặt, thanh âm khàn khàn lại dị thường rõ ràng. Là ta không có cân nhắc đến còn có thân thể tình trạng tầng này nhân tố, chúng ta không thể đợi thêm. Cùng nó ở đây chết khát chết đói, không bằng chủ động xuất kích. Trần Thiệu mờ mịt ngẩng đầu, chủ động xuất kích. Chúng ta có thể làm gì? Giang Viễn nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu. Chúng ta đi tìm cái kia số một bệnh nhân. Cái gì? Tiểu Mã cái thứ nhất kêu lên, hắn mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người điên nhìn xem Giang Viễn. Đại ca ngươi không có phát sốt à? Giang Viễn không để ý đến bọn hắn kêu sợ hãi, ánh mắt của hắn sắc bén dọa người, mạch suy nghĩ cũng trước nay chưa từng có rõ ràng. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Quái vật kia, căn bản cũng không phải là đơn thuần cỗ máy giết người. Nó chính là chúng ta chuyển đổi thân phận mấu chốt. Hắn lần nữa đem mình lần thứ nhất biến thành bệnh nhân, cùng lúc trước bị quái vật truy sát, cuối cùng tại phòng tạm vật bên trong bị xé nát quần áo, từ đó chuyển hóa thành nhân viên kinh lịch, nhanh chóng nói một lần. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cược, nó có thể đem ta chuyển hóa thành viên công, cũng liền có thể đem chúng ta chuyển hóa thành bệnh nhân. Toàn bộ phòng tạm vật lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Giang Viễn cái này kinh thế hai tục suy luận cho chấn trụ. Chủ động đi tìm hung tàn nhất quái vật, để nó công kích mình, sau đó nhờ vào đó để hoàn thành thân phận chuyển đổi. Đây là người có thể nghĩ ra đến kế hoạch. Phong hiểm rất cao, ta thừa nhận. Giang Viễn nhìn xem trên mặt mọi người biến ảo thân sắc, tiếp tục tăng giá cả. Nó có thể sẽ thất thủ giết chúng ta, có thể sẽ đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao. Lưu tại nơi này, chúng ta 100% sẽ chết. Chết hát, chết đói, biến thành từng cỗ thây khô. Đi tìm nó, chúng ta cựu tử nhất sinh. Nhưng ít ra, còn có một đường sinh cơ kia. Hiện tại, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi. Giang Viễn nói xong, liền không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Không khí ngưng kết. Một bên là chậm chạp mà xác định chết đi, một bên là tràn ngập không biết phong hiểm cầu sinh. Mấy phút đồng hồ sau, một mực trầm mặc tráng hán A Hổ, cái thứ nhất đứng lên, hắn dùng khàn khàn cuống họng ồm ồm nói: "Làm đi, ta không nghĩ cứ như vậy bất ước địa nín chết." Lý Na cũng đứng lên, ánh mắt quyết tuyệt: "Ta đồng ý cùng nó chờ chết, không bằng đi liều." Trần Thiệu đẩy kính mắt, vịn vách tường, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn liếc mắt nhìn Giang Viễn, lại liếc mắt nhìn người khác, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu: "Ngươi nói đúng, chúng ta đã không có đường lui." Có ba người tỏ thái độ, còn lại Trương Vi cùng Lưu Đình cũng chỉ có thể khóc gật đầu đồng ý. Tiểu Mã phun ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi dưới đất, lại đống nhiên bật lên tới: "Mẹ nó, điên, đều mẹ hắn điên." Hắn trên miệng mang lấy, nhưng trong ánh mắt lại một lần nữa dấy lên tên là hy vọng hỏa diễm. Giang Viễn nhìn xem một lần nữa bị bệnh thành một sợi dây thường đám người, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một vòng đường cong. Chương 189, ảnh tử năng lực. Chương 189, ảnh tử năng lực. Ta vẫn là có chút sợ. Lưu Đình thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gắt gao nắm lấy bạn trai Trương Vi cánh tay, thân thể run dữ dội hơn. Trương Vĩ ôm nàng, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy an ủi: "Đừng sợ, có Giang Viễn đại ca tại, chúng ta đi theo hắn, khẳng định không có việc gì. Ta khả năng kỳ thật so với các ngươi đều tiểu." Giang Viễn ở trong lòng nói. Hắn không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói một câu: "Không muốn chết, liền theo sát." Hắn đẩy ra phòng tạm vật môn, một cô âm lanh ẩm ướt không khí đập vào mặt. Lâu một đại sảnh cảnh tượng, so trước đó càng thêm quỷ dị. Lấp lóe không yên bóng đèn hạ, những cái kia du đãng bệnh nhân tựa hồ càng nhiều. Một cái cao gầy nam nhân chính quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay trên mặt đất điên cuồng địa vẽ lấy cái gì, miệng lẩm bẩm. Cách đó không xa, một nữ nhân duy trì một cái quỷ dị tư thế, đầu lâu lấy một cái không có khả năng góc độ ngập về phía trần nhà, không nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng phò mạ lìn mùi, nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt trộn lẫn dị sắt nước đá. Bảy người, như là bảy đạo dán chặt lấy vách tường u hồn, tại lập trụ cùng tạp vật trong bóng tối, một chút xíu hướng trước xê dịch. Giang Viễn đi ở trước nhất, hắn giác quan bị phóng đại đến cực hạn. Nhãn tình bắt giữ lấy mỗi một chỗ quang ảnh biến hóa, lỗ hai tuyển lựa trong không khí tất cả âm. Hắn nhất định phải tại bị phát hiện trước đó, tìm tới cái kia phần bụng hở ra, trong miệng mọc ra cánh tay trẻ con quái vật, dạ kệ sở mít. Kia là bọn hắn duy nhất giải dược. Đội ngũ không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trừ Giang Viễn, tất cả những người khác tim đều nhảy đến cổ rồi. Sợ hãi cùng đói khát, giống hai đầu độc xà, điên cuồng gặm nuốt lấy bọn hắn ý chí. Liên tại bọn hắn sắp vòng qua đạo trần đài, chuẩn bị xâm nhập càng hắc ám hành lang lúc, dị biến nảy sinh. Két két. Một tiếng bước chân từ bọn hắn phía sau vách tường truyền đến. Tất cả mọi người thân thể cứng đờ, đột nhiên quay đầu. Là cái kia trước đó một mực tại nhìn trần nhà nữ nhân. Nàng chậm rãi xoay người qua, mang trên mặt một loại quỷ dị mà thỏa mãn mỉm cười, khoe miệng toét ra một cái khoa trương độ cong. Con mắt của nàng không có con ngươi, chỉ có một mảnh dọa người trắng bệnh, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào đội ngũ cuối cùng Lưu Đình. Bị phát hiện. Tiểu Mã thanh âm đều đổi giọng. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, nữ nhân kia động. Nàng tứ chi cùng sử dụng, giống một con dị dạng chi chu, lấy một loại nhanh đến phá vỡ thưởng thức tốc độ, bò lên trên bức tường, dán trần nhà, hướng phía mọi người điên cuồng điệu lao đến. Chạy! Giang Viễn hét to lên tiếng, không chút nghi ngờ, quay người liền hướng phía dự định phương hướng hành lang phóng đi. Sau lưng sáu người như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra hoảng sợ thét lên, lộn nhào đuổi theo. bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Nặng nghề thở dốc, hỗn loạn bước chân, còn có nữ nhân kia tại sau lưng phát ra lạc lạc cười quái dị, xen lẫn thành một khúc bỏ mạng chương nhạc. Không người nào dám quay đầu nhìn. Bọn hắn chỉ biết chạy, đem hết toàn lực địa chạy. Nhưng mà, người bình thường làm sao có thể chạy qua quỷ dị quái vật? A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến từ đội ngũ sau cùng Vương. Là Lưu Đình. Nàng tại cực độ trong khủng hoảng, dưới chân mềm nhũn, cả người nặng nề mà ném xuống đất. Đình Đình, chạy ở nàng phía trước chưa bị, muốn rách cả mí mắt, hắn vô ý thức dừng bước lại, quay người liền muốn đi kéo nàng. Nhưng, một cái kia đạo như là chi chu thân ảnh, đã bổ nhào vào trước mặt. Quái vật cưỡi tại Lưu Đình trên thân, mở ra tấm kia mang theo nụ cười quỷ dị miệng. Một giây sau, tại tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng ánh nhìn, nó cúi đầu xuống, hung hăng cắn lấy Lưu Đình trên cổ. Không, Trương Vĩ phát ra như dã thú tuyệt vọng gào thét. Giang Viễn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Lưu Đình thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, rất nhanh liền không có động tĩnh. Mà quái vật kia ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Nó nhai nuốt lấy miệng bên trong huyết đủ, trong cổ họng phát ra thỏa mãn đùng đùng âm thanh. Sau đó, đem cặp kia trắng bệnh nhãn tình chuyển hướng cách nó gần nhất Trương Vĩ. A a a! Trương Vĩ gào thét, hai mắt đỏ bừng bên trong chảy xuống nước mắt. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây đứt gãy ống sắt, như bị điên phóng tới quái vật kia. Ta cùng ngươi liều. Nhưng mà, phàm nhân dũng khí tại quỷ dị trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Quái vật chỉ là tùy ý địa vung tay lên. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Trương Vĩ thân thể giống một cái phá bao tải, bay rất ra ngoài, nặng nghề màn đện ở trên tường, trượt xuống trên mặt đất, được lấy một cái quỷ dị góc độ vết lom xuống dưới, không một tiếng động. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Hai đầu tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy không còn. Còn lại năm người, đầu óc trống rỗng, tay chân lạnh buốt. Mà quái vật kia, tại giải quyết Trương Vĩ về sau, không có một lát dừng lại, lần nữa tứ chi chạm đất, hướng phía Giang Viễn bọn hắn, không đội không chậm địa bỏ tới. Nó đang đùa bỡn bọn hắn. Nó đang hưởng thụ phần này truy đuổi con mồi niềm vui thú. Không chạy nổi. Ta không chạy nổi. Tiểu Mã bị tường, từng ngụm địa thở hổn hển, trên mặt tràn ngập sụp đổ. Trần Thiệu cùng A Hổ cũng là mặt xám như tro, thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Lý Na tựa ở Giang Viễn bên người, gắt gao cắn môi, ánh mắt bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng. Xong, chết để xong. Các ngươi đi trước. Giọng Giang Viễn khàn khàn, lại dị thường bình tĩnh. Hắn đẩy ra Lý Na, một thân một mình, đi về phía trước mấy bước, ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Giang Viễn, ngươi làm gì? Trần Thiệu nghẹn ngào kêu lên. Giang Viễn không có trả lời, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần quái vật. Đi mau, đi cái nào đó gian phòng trốn đi. Nhanh. Giang Viễn từ bên hông bài trong túi rút ra mấy trường kim loại bài bộ kẹ, kẹp ở giữa ngón tay. Bài biên giới lóe ra băng lánh phong mang. Đi a. Hắn quay đầu, đối sau lưng ngây ra như phông bốn người, dùng hết lực khí toàn thân giống lên. Trần Thiệu bọn người bị một tiếng này gầm thét chấn động đến toàn thân run lên, cầu sinh dục vọng lần nữa chiếm cứ cao điểm. Bọn hắn liếc mắt nhìn Giang Viễn đó cũng không tính rộng lớn, giờ phút này lại như núi lớn đáng tin bóng lưng, cắn răng quay người phóng tới hành lang chỗ sâu. Quái vật đối với đảo tẩu bốn người nhìn như không thấy, toàn bộ nó lực chú ý đều tập trung ở Giang Viễn trên thân. Ha ha ha. Quái vật dừng ở khoảng cách Giang Viễn không đến 3 mét địa phương, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thân thể của nó phát ra rợn người xương cốt sai chỗ âm thanh. Giang Viễn nhịp tim nhanh đến cực điểm, hắn cầm bài bổ kẹ tay, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Hắn biết, bài bổ kẹ đối với nơi này các bệnh nhân, cơ hồ là vô hiệu. Cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này rồi sao? Ngay tại quái vật nâng lên móng vuốt, sắp nhào lên mấy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, thấu xương băng lãnh, đột nhiên từ Giang Viễn dưới chân trong ảnh tử, nổ bể ra đến. Giang Viễn toàn thân kịch chấn. Hắn cúi đầu, chỉ thấy mình dưới chân cái kia phiến bị ánh đèn kéo dài ảnh tử, đang lấy một loại vi phạm vật lý quy luật phương thức, điên cuồng địa nhúc nhích, sôi trào. Nó xuống lại, hắc sát ảnh tử, giống có được sinh mệnh chất lỏng, đột nhiên từ mặt đất kéo rôi ra mấy cái đen nhánh xúc tu. Siêu. Xúc tu như là tên rời cùng, không có phát ra cái gì tiếng xé gió, lại mang theo một loại không thể địch nổi vì thế, như thiểm điện địa cuốn về quái vật kia. Quái vật nụ cười trên mặt, lần thứ nhất ngưng kết. Nó tựa hồ cảm nhận được loại nào đó đến từ cấp bậc cao hơn khủng bố, phát ra một tiếng rít, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng những cái kia ảnh tử xúc tu càng nhanh, bọn chúng nháy mắt liền cuốn lấy quái vật tứ chi cùng cái cổ, đem nó gắt gao trói buộc ở giữa không trung. Quái vật điên cuồng địa dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển những cái kia từ ảnh tử cấu thành gông xiềng mảy may. Giang Viễn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này siêu hiện thực một màn, đại não triệt để đứng máy. Cái này là cái gì? Là ta làm. Ngay sau đó, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Những cái kia ảnh tử xúc tu bắt đầu dùng sức hướng về sau lôi kéo. Bọn chúng muốn đem quái vật kia sống sờ sờ địa kéo vào Giang Viễn dưới chân trong ảnh tử. Quái vật phát ra bao hàm sợ hãi gào thét, không còn có trước đó đắc ý cùng tàn nhẫn, nhưng hết thể đều là phí công. Thân thể của nó bị một chút xíu địa kéo hướng mặt đất cái kia phiến đen nhánh khu vực, tựa như một cái sắp ngâm nước người bị đẩy vào không đáy đầm sâu. Quái vật nửa người bị nuốt đi vào, nó thét lên trở nên mơ hồ mà ngột ngạt. Cuối cùng, đầu của nó cũng triệt để cắm vào ảnh tử, tất cả tiếng vang im bặt mà dừng. Trong hành lang khôi phục yên tĩnh như chết. Giang Viễn cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, nó lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, thường thường không có gì lạ, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là một trận hoang đường ảo giác. Nhưng cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cùng trên tường Trương Vĩ lưu lại cái kia phiến đỏ sậm, đều đang nhắc nhở hắn đây không phải mộng. Hẹ. Một trận kịch liệt cảm giác hôn mê cùng buồn nôn cảm giác đột nhiên xông lên Giang Viễn náo hải. Hắn đỡ lấy bức tường, cảm giác trời đất quay cuồng. Trong đầu của hắn thêm ra vô số hỗn loạn, tràn ngập bạo ngược cùng thống khổ mảnh vỡ ký ức. Kia là thuộc về vừa mới quái vật kia. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh mang theo tuyệt đối lòng ham chiếm hữu ý chí tại ý thức của hắn chỗ sâu thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng địa cắn xé, thôn phệ những cái kia ngoại lai mảnh vỡ ký ức. Hai cỗ ý chí tại trong đầu của hắn triển khai một trận im ắng chiến tranh. Giang Viễn thống khổ ôm đầu, phát ra kiềm chế gầm nhẹ. Loại cảm giác này so bất luận cái gì vật lý thượng tổn thương đều càng thêm tra tấn người. Hắn cảm giác linh hồn của mình sắp bị xé nứt. Nhưng dần dần, cái kia cố thuộc về quái vật cuồng loạn ý chí bắt đầu liên tục bại lui. Nó tại cái kia đạo ảnh tử cái kia băng lãnh mà cường đại ý chí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Cuối cùng, tất cả hỗn loạn cùng bạo ngược đều bị triệt để trấn áp, hấp thu, đồng hóa. Cảm giác hôn mê chậm rãi thối lui. Giang Viễn dựa vào tường, miệng lớn điệu thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn cảm giác mình giống như có chút không giống. Một loại liên hệ kỳ diệu tại hắn cùng dưới chân ảnh tử ở giữa thành lập. Hắn có thể cảm giác được ảnh tử bên trong nhiều một cái thuận theo có thể bị hắn tùy thời chi phối đồ vật. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế từ đáy lòng của hắn dâng lên. Giang Viễn vô ý thức vươn tay nhắm ngay trước mặt đất trống. Một giây sau, dưới chân hắn ảnh tử lần nữa như là sôi trào mực nước quay cuồng lên. Một đoàn nồng đậm hắc vụ từ ảnh tử bên trong bay lên ở giữa không trung, cấp tốc ngưng tụ thành một cái quen thuộc người hình. Chính là vừa rồi cái kia bị thôn phệ nữ bệnh nhân. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người vòng quanh nhàn nhạt hắc khí, cặp kia trắng bệnh trong mắt đã không còn bất kỳ tâm tình gì, chỉ có một mảnh lỗ trống tĩnh mịch. Nàng cúi đầu, giống một cái người hầu trung thành nhất, đang đợi chủ nhân mệnh lệnh. Cuối hành lang, Trần Thiệu, Lina, Tiểu Mã cùng Á Hổ thò đầu ra. Bọn hắn nhìn thấy màn này, nhìn thấy Giang Viễn cùng cái kia từ hắn ảnh tử bên trong đi ra đến, đối với hắn cúi đầu quái vật. Bốn người trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, sợ hãi, chấn kinh, mờ mịt, không thể tin. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều biến thành cùng một loại ánh mắt. Đó là một loại đối đãi một cái đồng loại, nhưng lại hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết, đối đãi một cái hoàn toàn mới giống loài ánh mắt. Chương 190, điều khiển quỷ dị người. Chương 190, điều khiển quỷ dị người ta. Thao. Tiểu Mã bờ môi run rẩy, nghẹn nửa ngày, chỉ phun ra hai chữ này. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân nát. Cái kia đem Lưu Đình cùng Trương Vĩ sẽ thành mảnh nhỏ quái vật, cái kia để bọn hắn bỏ mạng chạy trốn khủng bố đồ chơi, hiện tại liền cùng một con chó đồng dạng, dịu dàng ngoan ngoãn địa đứng tại Giang Viễn trước mặt. Hơn nữa còn là từ Giang Viễn trong ảnh tử chui ra ngoài. Lý Na con ngươi co lại thành tây kim, nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay khảm vào lòng bàn tay mang đến đâm nhói, mới khiến cho nàng xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Đầu óc của nàng tại điên cuồng phân tích, ý đồ đem trước mắt không thể tưởng tượng hình tượng bộ nhập cái nào đó đã biết lo dịp giàn cung. Thất bại. Cái này hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết cực hạn. Trần Thiệu cùng A Hổ càng là mặt không còn chút máu, dựa vào vết tường, ngay cả đứng lập khí lực đều nhanh muốn biến mất. Giang Viễn không để ý đến phản ứng của bọn hắn. Chính hắn cũng còn ở vào một loại to lớn xung kích cùng trong hỗn loạn. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng trước mặt cái này từ ảnh tử cấu thành nữ bệnh nhân ở giữa, đích xác thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn năng lực rõ ràng cảm thấy được nó tồn tại, thậm chí có thể mệnh lệnh nó. Trở về, Giang Viễn ý niệm trong lòng khẽ động. Cái kia nữ bệnh nhân lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, không có phát ra cái gì động tĩnh, cứ như vậy thuận hoạt địa đảo lưu về mặt đất, một lần nữa dung nhập Giang Viễn dưới chân cái kia phiến thường thường không có gì lại trong ảnh tử. Hành lang lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nếu như không phải trên mặt đất cái kia hai bãi chưa vết máu khô khốc, cùng trên tường cái kia đạo chói mắt vết lõm, vừa mới phát sinh hết thảy, thật tựa như một trận hoang đường ảo giác. Nhưng ngay sau đó, một cô manh liệt ngạt thở cảm giác, đột nhiên nắm lấy Giang Viễn trái tim. Ê! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, túi người, ho kịch liệt thấu đứng lên. Một cô không cách nào hình dung băng lãnh cùng nặng nề cảm giác, từ lòng bàn chân của hắn tấm, dọc theo xương sống điên cuồng dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cảm giác trong thân thể của mình, có dị vật tại mạnh mẽ đâm tới. Một cái băng lãnh, tràn ngập tử khí, đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh mệnh lực dị vật. Giang Viễn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn mình ảnh tử. Dưới ánh đèn, cái bóng của hắn bị kéo đến vặn mèo to lớn. Vậy căn bản không phải một cái bình thường ảnh tử. Nó tại rất nhỏ địa, không quy luật địa vặn mèo, nọ nghệ biên giới bộ phận giống như là có sinh mệnh mực nước, đang không ngừng hướng ngoại kéo dài, lại bị lực lượng nào đó cưỡng ép kéo về. Thất bại bắt níu, quái đản vô cùng. Một cái băng lãnh sự thật, tại Giang Viễn trong đầu nổ tung. Lực lượng này, không phải là không có đại giới. Cái này ký túc tại hắn ảnh tử bên trong đồ vật, tạm thời xưng là ảnh quỷ đi. Đồ chơi, nó tại ăn mòn chính mình. Mà mỗi một lần sử dụng nó lực lượng đều là tại gia tốc quá trình này. Hắn không biết mình còn có thể sống bao lâu. Có lẽ ngày mai hắn liền sẽ bị cái này ảnh tử triệt để thôn phệ, biến thành một bộ bị điều khiển khôi lỗi, hoặc là biến thành một cái khác hoàn toàn mới, ngay cả chính hắn đều không thể tưởng tượng quái vật. Phát hiện này để Giang Viễn tâm chìm đến đáy cốc. Giang Viễn, ngươi không sao chứ? Trần Thiệu phản ứng đầu tiên, hắn nhìn xem Giang Viễn thống khổ dáng vẻ, cả gan chạy tới. Tiểu Mã, Lý Na cùng Á Hổ cũng do dự một chút, cắn răng theo sau. Bọn hắn sợ hãi, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn, trước mắt cái này nửa người nửa quỷ thanh niên là bọn hắn sống sót duy nhất trông cậy vào. Ta không sao. Giang Viễn nâng người lên, khoát tay áo, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trên người hắn cảm giác khó chịu chậm rãi thối lui, nhưng loại kia bị dị vật bám vào cảm giác lại như là như rọi trong xương, vững vàng chiếm cứ tại thân thể của hắn chỗ sâu. Cương, vừa rồi cái kia. Tiểu Mã chỉ vào Giang Viễn ảnh tử, đầu lưỡi đều vớt không thẳng, món đồ kia là ngươi lấy ra. Giang Viễn nhìn xem trên mặt bọn họ cái kia hỗn tạp sợ hãi cùng chờ đợi phức tạp thân sắc, trầm mặc một lát. Hắn biết, có chút sự tình không đạt được, giấu giếm nữa sẽ chỉ làm chi này vừa mới tạo dựng lên yếu ớt đội ngũ, bởi vì nghi kỵ cùng sợ hãi mà triệt để sập bàn. Trên thế giới này có quỷ. Giang Viễn rất nhẹ, lại như là kinh lôi, tại bốn người bên thai nổ vang. Bọn chúng chính thức danh xưng là quỷ dị. Bọn chúng bất tuân theo bất luận cái gì chúng ta đã biết định luật vật lý, có được các loại không thể tưởng tượng năng lực, lấy nhân loại sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí sinh mệnh làm thức ăn. Giang Viễn chỉ mình, mà ta là một cái chuyên môn phụ trách xử lý những vật này quan phương thám viên. Thám viên? Mấy chữ này, đối Trần Thiệu bọn hắn đến nói, lạ lâm đến tựa như là một cái thế giới khác cố sự. Nhưng từ Giang Viễn trong miệng nói ra, kết hợp với căn này trong bệnh viện phát sinh hết thảy, cùng vừa rồi cái kia siêu hiện thực một màn, nhưng lại lộ ra như vậy. Đương nhiên, nguyên lai, không phải thế giới điên, là bọn hắn một mực sống ở một cái được bảo hộ quá tốt, tiểu tiểu thế giới bên trong. Mà bây giờ, thế giới mặt khác, cái kia đấm máu, tàn khốc chân thực, bị Giang Viễn tự tay xé mở, bày ở trước mặt bọn hắn. Cho nên, ngươi cũng là quỷ dị. Lý Na hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, thanh âm của nàng đều đang phát run. Ta không phải. Giang Viễn lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn cái bóng của mình, ánh mắt phức tạp. Ta chỉ là giống như bị quỷ dị ký sinh ô nhiễm. Ngươi có thể đem ta hiểu thành một cái tạm thời còn có thể điều khiển nó nhân loại. Bốn người nháy mắt liền minh bạch Giang Viễn ý tứ. Bọn hắn nhìn về phía Giang Viễn ánh mắt thay đổi, sợ hãi bất còn, nhưng trong đó nhiều một tia đồng tình, một tia kính nể, cùng một loại càng thêm mãnh liệt. Ý lại, nguyên lai hắn không phải quái vật, hắn là một cái vì bảo vệ bọn hắn những người bình thường này mà đi tại biến thành quái vật trên đường. Anh hùng, cái kia, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Giang Viễn đại ca, ngươi chính là chúng ta chủ tâm cốt, ngươi nói làm sao xử lý, chúng ta liền làm sao xử lý. Tiểu Mã thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, liền kém túi đầu liền bái. Trần Thiệu cũng đẩy kính mắt, dưới tấm kính trong mắt một lần nữa dấy lên hào quang. Chúng ta cần chuyên ngành của ngươi phán đoán. Chuyên nghiệp phán đoán. Giang Viễn cười khổ. Hắn hiện tại lớn nhất chuyên nghiệp phán đoán, chính là mình cũng nhanh chịu không được. Ảnh quỷ ăn mòn so hắn tưởng tượng đến nghiêm trọng hơn, đói cùng khát khô cũng ngay tại điên cuồng địa móc sạch thân thể của hắn. Hắn nuốt nuốt nợ Việt Thái Dương, đang chuẩn bị mở miệng. Hoa, một thanh âm, không có dấu hiệu nào, từ hành lang chỗ sâu truyền đến. Vậy căn bản không phải bình thường hài nhi khóc lóc. Thanh âm kia xèn xèn, chớp chớp, tràn ngập không cách nào nói rõ thống khổ cùng oán độc, giống như là có vô số cây nhỏ bé châm đâm vào mỗi người thần kinh bên trên. Giang Viễn thân thể, nháy mắt cứng đờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy. Thanh âm này, hắn đời này đều quên không được. Là số một bệnh nhân, là cái kia phần bụng hở ra, trong miệng mọc ra cánh tay trẻ con quái vật, giả kệ sở biết. Là nó, đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, xé nát y phục của mình, để cho mình hoàn thành thân phận chuyển đổi. Cũng là bọn hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Động tĩnh gì? Giống như là trẻ con đang khóc. Tiểu Mã cùng A Hổ còn một mặt mở miệng, nhưng Trần Thiệu cùng Lý Na lại từ Giang Viễn trong nháy mắt kia kéo căng, như là như báo săn tư thái trùng, phát giác được nguy hiểm chí mạng. Hoa, hoa, khóc lóc âm thanh càng ngày càng gần. Đương theo lấy là một loại phốc chít giống như là chân trần dẫm trong vũng máu dính chặt bước chân. Một cỗ so trước đó nồng đậm gấp 10 huyết tinh cùng mùi hôi, như là thủy triều, càn quét toàn bộ hành lang. Đến rồi. Giang Viễn trái tim cuồng loạn. Hắn vô ý thức muốn lần nữa thôi động ảnh quỷ lực lượng. Nhưng cái kia cố bị ăn mòn băng lãnh cùng nặng nề cảm giác, lập tức giống như nước thủy triều phản công trở về, để hắn đại não một trận mê muội. Không thể lại dễ dàng vận dụng, chí ít trong thời gian ngắn không thể. Đây là hắn chỉ thấp hơn thần giấy dầu át chủ bài. Tất cả mọi người, trốn đi, nhanh. Chương 191, hoài nghi chương 191, hoài nghi ta tới trước. Kế hoạch quyết định, Tiểu Mã cái thứ nhất đứng dậy, hắn vô bộ ngực, trên mặt cưỡng ép gạt ra một vòng da vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Ca môn ta ra dạy thì béo, coi như xảy ra chuyện cũng năng lực gánh hai lần, cho các ngươi tìm kiếm đường. Giang Viễn nhìn hắn một cái, không nhiều lời cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Theo sát ta, không muốn phát ra cái gì dư thừa văn động. Vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, đều đừng nhất kinh nhất sạng. Minh bạch. Giang Viễn đẩy ra môn. Hắn không có lập tức hành động, mà là giống một tôn điêu khắc, tại cửa ra vào đứng yên mười mấy giây, xác nhận quỷ y sinh không có bị tiềm phục giả triệu hoàn tới, mới đối Tiểu Mã vây vây tay. Hai người một trước một sau, như là hòa tan trong bóng đêm ảnh tử, cấp tốc biến mất tại hành lang chỗ sâu. Giang Viễn đi ở phía trước, tinh thần cao độ tập trung, ánh mắt của hắn như là giá đạ, quét mắt mỗi một nơi hẻo lánh. Lỗ thai thì bắt giữ lấy trong không khí nhỏ bé nhất độc tĩnh. Tiểu Mã theo ở phía sau, thở mạnh cũng không dám, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay mồ hôi đem nắm đấm đều thấm ướt. Rốt cục, lầu một đến. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi hỗn hợp có phò mạ lìn mùi, điên cuồng mà tràn vào xoang mũi, kém chút để Tiểu Mã tại chỗ phun ra. Lầu một đại sảnh tia sáng so lầu hai muốn sáng tỏ một chút, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói. Đèn trên trần nhà quản lấp loé không yên, đem đại sảnh cắt chém thành vô số sáng tối giao thoa quỷ dị sắc hối. Mấy cái bệnh nhân ngay tại trong đại sảnh chẳng có mục đích du đãng. Một nữ nhân chính đối vách tường, dùng đầu của mình từng cái địa đụng phải tường, phát ra ngột ngạt phanh phanh âm thanh, sau gáy nàng đã máu thịt bé bét. Một cái nam nhân thì ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ôm đầu gối của mình, thân thể giống run rẩy một dạng lay động, miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ thì thầm. Giang Viễn cùng Tiểu Mã tựa vào vách tường, lợi dụng bóng tối cùng lập trụ làm yểm hộ, một chút xíu hướng lấy dự định căn phòng tốt xê dịch. Tiểu Mã sắc mặt đã được không giống giấy, hắn nhìn thấy một cái không sọ dày bệnh nhân từ bọn hắn ẩn thân cây cột đi về trước qua, cặp kia chân bàn chân đã mài nát, lộ ra bạch cốt âm u, trên mặt đất lôi ra hai đạo trường dài vết máu. Trái tim của hắn cuồng loạn, cơ hồ muốn từ cổ họng đục tới. Giang Viễn quay đầu, đối với hắn làm một cái tỉnh táo thủ thế, ánh mắt sắc bén mà trầm ổn. Ánh mắt kia có một loại lực lượng kỳ lạ, nháy mắt trấn an Tiểu Mã sắp sụp đổ cảm xúc. Hữu kinh vô hiểm. Giang Viễn thành công đem Tiểu Mã đưa đến dự định tốt phòng tạp vật. Ở chỗ này, khóa chặt cửa, đừng đi ra ngoài. Giang Viễn lưu lại câu nói này, liền quay người lần nữa dung nhập hắc ám. Sau đó là Lina, sau đó là A Hổ. Toàn bộ quá trình một cách lạ kỳ thuận lợi, tiềm phục giả tựa hổ bởi vì bọn hắn phân tán hành động, mất đi hạ thủ thời cơ tốt nhất, Quỷ Y Sinh cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Làm đến phiên đôi tình lữ kia, Trương Vĩ cùng Lưu Đình lúc, vấn đề xuất hiện. Chúng ta năng lực cùng đi sao? Lưu Đình dắt lấy bạn trai cánh tay, nhút nhát nhìn xem Giang Viễn, trong mắt tất cả đều là cầu thần. Không được. Giang Viễn không hề nghĩ ngợi liền tự tuyệt. Hai người mục tiêu quá lớn, phát ra động tĩnh cũng lớn hơn, phong hiểm sẽ gấp bội gia tăng. Thế nhưng là ta sợ hãi. Lưu Đình nước mắt nháy mắt liền bừng lên, ta không muốn cùng hắn tách ra, một giây đồng hồ đều không nghĩ. Trương Vĩ cũng mở miệng, hắn đem bạn gái chăm chú bảo hộ ở trong ngực, đối Giang Viễn thần cầu, đại ca, van cầu ngươi. Chúng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì động tĩnh. Hai chúng ta cùng một chỗ, lá gan cũng năng lực lớn một chút. Nếu là tách ra, ta sợ Đình Đình nàng hội nhịn không được. Giang Viễn nhíu mày, hắn có thể hiểu được loại này tại trong tuyệt cảnh đối đồng bạn ỉ lại, nhưng đây là đang cầm tất cả mọi người mệnh nói đùa. Nhưng nhìn lấy hai người bộ kia sinh tử gắn bó, phản phất cách ra liền sẽ lập tức bể nát bộ dáng, trong lòng của hắn một nơi nào đó bị nhẹ nhàng xúc động một chút. Hắn nhớ tới quân đội, nhớ tới Mạc Xu, nhớ tới những cái kia hy sinh chiến hữu. Tại địa phương quỷ quái này, nếu như ngay cả một điểm cuối cùng nhân tính nhiệt độ đều muốn bị tuyệt đối lý tính quy tắc chỗ ma diệt, cái kia còn sống ra ngoài, lại có ý nghĩa gì? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giang Viễn cuối cùng vẫn là lòng miệng. Tạ ơn. Cảm ơn đại ca. Trương Vĩ cùng Lưu Đình mừng rỡ, liên tục gật đầu. Hộ tống hai người độ khó, xác thực so một người lớn. Giang Viễn cơ hồ là đem thần kinh kéo căng đến cực hạn, mới mang theo đây đối với một bước ba run tình lữ, an toàn đến phòng tạp vật. Cuối cùng, chỉ còn lại Trần Thiệu. Đi thôi. Giang Viễn trạng thái đã có chút trượt, tinh thần cực độ căng cứng để hắn cảm thấy một trận mỏi mệt. Trần Thiệu nhẹ gật đầu, đi theo phía sau hắn. Tại trải qua một đoạn tương đối an toàn hành lang lúc, Trần Thiệu chậm rãi từ trong túi móc ra một cái tiểu cũ đồng trao đồng hồ bỏ túi, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ bỏ túi cái nắp, mở ra liếc mắt nhìn. Giang Viễn khẽ mắt quét nhìn lướt tới. Đồng hồ bỏ túi bên trong không có mặt đồng hồ, mà là một chương ố vàng nữ hài ảnh chụp. Trên tấm ảnh nữ hài đại khái 16-17 tuổi, kết tóc đuôi ngựa biện, cười đến phá lệ sáng lạ, nhãn tình cong thành ngượn nha. "Muội muội ta." Trần Thiệu chú ý tới Giang Viễn ánh mắt, thấp giọng giải thích nói, "Nàng có rất nghiêm trọng tiên thiên tính bệnh tim, cần một số tiền lớn làm giải phẫu." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. "Ta nhất định phải còn sống ra ngoài, kiếm đủ tiền, chữa khỏi bệnh của nàng, để nàng được sống cuộc sống tốt." Giang Viễn trầm mặc một lát. Lúc này vẫn là biệt lập Ferlat. Một câu đột nhiên xuất hiện nhà rảnh, để nguyên bản nặng nề bầu không khí nháy mắt nhẹ nhõm không ít. Trần Thiệu sửng sốt một chút, lập tức cười khổ lắc đầu. Không có cách, không cho mình tìm một chút tưởng niệm, ta sợ ta một ngày đều không chịu được nổi. Giang Viễn vô bờ vai của hắn. Miệng ta đần, sẽ không nói cái gì. Nhưng ta hội chúc phúc ngươi, cũng chúc phúc muội muội của ngươi. Tạ ơn. Trần Thiệu trịnh trọng nói lời cảm tạ, đem đồng hồ bỏ túi cẩn thận từng ly từng tí thu hồi túi. Làm Giang Viễn mang theo Trần Thiệu, đẩy ra gian kia ước định cẩn thận phòng tạp vật một lúc. Tất cả mọi người đến đông đủ. Tiểu tiểu phòng tạp vật bên trong, gạt ra 7 người, không khí vẫn đục mà kiềm chế. Nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Bọn hắn thành công từ lầu 2 cái kia che kín sát cơ trong lồng giam, tập thể chuyển rời đến lầu 1. Làm sao bây giờ? Chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy trời tối, chờ ngẫu nhiên chuyển hóa thành bệnh nhân sao? Tiểu Mã đệ thấp giọng hỏi. Giang Viễn nhẹ gật đầu. Đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này bất động, lầu 1 những cái kia bệnh nhân sẽ không chủ động công kích chúng ta. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Nhưng mà, Giang Viễn còn chưa nói xong. Ùng ùng. Một cái không đúng lúc vang động, tại trong căn phòng an tĩnh đột ngột vang lên. Là Lưu Đình bụng đang gọi. Mặt của nàng nháy mắt đỏ bừng lên. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Rất nhanh, ùng ùng cục vang động liên tiếp. Đói. Cái này bị tử vong sợ hãi kiềm chế đến cực hạn bản năng, tại tạm thời sau khi an toàn, như là thức tỉnh manh thú, bắt đầu điên cuồng địa cắn xé mỗi người lý trí. Bọn hắn đã không biết bao lâu chưa ăn qua đồ vật, không uống qua một giọt nước. Bờ môi khô nước, trong cổ họng giống như là bắt lửa. Tâm tình tuyệt vọng, so đói bản thân lan tràn đến càng nhanh. Bọn hắn bỗng nhiên ý thức được một cái càng kinh khủng sự thật. Tất cả mọi người ngẫu nhiên chuyển hóa thành bệnh nhân, cần bao lâu? 5 ngày, 6 ngày. Bọn hắn căn bản chống đỡ không đến lúc kia. Bọn hắn sẽ bị tươi sống chết khát, chết đói tại cái này tiểu tiểu phòng tạp vật bên trong. Vừa mới dấy lên hy vọng, nháy mắt bị tưới một chậu nước đá, ngay cả khói xanh đều không có bốc lên một sợi, liền triệt để dập tắt. Không đúng, tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết đói. Mẹ nó. Thì ra chúng ta chính là từ một cái kiểu chết, đổi thành một cái khác kiểu chết thôi. Tiểu Mã một quyền nện ở trên tường, khắp khuôn mặt là sụp đổ cùng không cam lòng. Gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thô trọng thở dốc. Giang Viễn tựa ở cạnh cửa, cau mày. Hắn cũng tại khát, cũng tại đói, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang phát ra kháng nghị thét lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua từng chương bởi vì đói khát cùng tuyệt vọng mà vặn vẹo mặt, thanh âm khàn khàn lại dị thường rõ ràng. Là ta không có cân nhắc đến còn có thân thể tình trạng tầng này nhân tố, chúng ta không thể đợi thêm. Cùng nó ở đây chết khát chết đói, không bằng chủ động xuất kích. Trần Thiệu mở mịt ngẩng đầu, chủ động xuất kích. Chúng ta có thể làm gì? Giang Viễn nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu. Chúng ta đi tìm cái kia số một bệnh nhân.
Cái gì?
Tiểu Mã cái thứ nhất kêu lên, hắn mở to hai mắt nhìn, giống nhìn người điên nhìn xem Giang Viễn. Đại ca ngươi không có phát sốt à? Giang Viễn không để ý đến bọn hắn kêu sợ hãi, ánh mắt của hắn sắc bén dọa người, mạch suy nghĩ cũng trước nay chưa từng có rõ ràng. Các ngươi còn chưa hiểu sao? Quái vật kia, căn bản cũng không phải là đơn thuần cỗ máy giết người. Nó chính là chúng ta chuyển đổi thân phận mấu chốt. Hắn lần nữa đem mình lần thứ nhất biến thành bệnh nhân, cùng lúc trước bị quái vật truy sát, cuối cùng tại phòng tạm vật bên trong bị xé nát quần áo, từ đó chuyển hóa thành nhân viên kinh lịch, nhanh chóng nói một lần. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cược, nó có thể đem ta chuyển hóa thành viên công, cũng liền có thể đem chúng ta chuyển hóa thành bệnh nhân. Toàn bộ phòng tạm vật lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Giang Viễn cái này kinh thế hai tục suy luận cho chấn trụ. Chủ động đi tìm hung tàn nhất quái vật, để nó công kích mình, sau đó nhờ vào đó để hoàn thành thân phận chuyển đổi. Đây là người có thể nghĩ ra đến kế hoạch. Phong hiểm rất cao, ta thừa nhận. Giang Viễn nhìn xem trên mặt mọi người biến ảo thân sắc, tiếp tục tăng giá cả. Nó có thể sẽ thất thủ giết chúng ta, có thể sẽ đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên cất cao. Lưu tại nơi này, chúng ta 100% sẽ chết. Chết hát, chết đói, biến thành từng cỗ thây khô. Đi tìm nó, chúng ta cựu tử nhất sinh. Nhưng ít ra, còn có một đường sinh cơ kia. Hiện tại, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi. Giang Viễn nói xong, liền không nói nữa, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Không khí ngưng kết. Một bên là chậm chạp mà xác định chết đi, một bên là tràn ngập không biết phong hiểm cầu sinh. Mấy phút đồng hồ sau, một mực trầm mặc tráng hán A Hổ, cái thứ nhất đứng lên, hắn dùng khàn khàn cuống họng ồm ồm nói: "Làm đi, ta không nghĩ cứ như vậy bất ước địa nín chết." Lý Na cũng đứng lên, ánh mắt quyết tuyệt: "Ta đồng ý cùng nó chờ chết, không bằng đi liều." Trần Thiệu đẩy kính mắt, vịn bức tường, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn liếc mắt nhìn Giang Viễn, lại liếc mắt nhìn người khác, cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu: "Ngươi nói đúng, chúng ta đã không có đường lui." Có ba người tỏ thái độ, còn lại Trương Vi cùng Lưu Đình cũng chỉ có thể khóc gật đầu đồng ý. Tiểu Mã phun ra một hơi thật dài, đặt mông ngồi dưới đất, lại đống nhiên bật lên tới: "Mẹ nó, điên, đều mẹ hắn điên." Hắn trên miệng mắng lấy, nhưng trong ánh mắt lại một lần nữa dấy lên tên là hy vọng hỏa diễm. Giang Viễn nhìn xem một lần nữa bị bệnh thành một sợi dây thường đám người, trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra một vòng đường cong. Chương 192, đề nghị chương 192, đề nghị ta vẫn là có chút sợ. Lưu Đình thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, gắt gao nắm lấy bạn trai Trương Vĩ cánh tay, thân thể run dữ dội hơn. Trương Vĩ ôm nàng, sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy an ủi: "Đừng sợ, có Giang Viễn đại ca tại, chúng ta đi theo hắn, khẳng định không có việc gì. Ta khả năng kỳ thật so với các ngươi đều tiểu." Giang Viễn ở trong lòng nói. Hắn không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói một câu: "Không muốn chết, liền theo sát." Hắn đẩy ra phòng tạm vật môn, một cô âm lanh ẩm ướt không khí đập vào mặt. Lâu một đại sảnh cảnh tượng, so trước đó càng thêm quỷ dị. Lấp lóe không yên bóng đèn hạ, những cái kia du đãng bệnh nhân tựa hồ càng nhiều. Một cái cao gầy nam nhân chính quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay trên mặt đất điên cuồng địa vẽ lấy cái gì, miệng lẩm bẩm. Cách đó không xa, một nữ nhân duy trì một cái quỷ dị tư thế, đầu lâu lấy một cái không có khả năng góc độ ngập về phía trần nhà, không nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng phò mạ lìn mùi, nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại nuốt trộn lẫn dị sắt nước đá. Bảy người như là bảy đạo dán chặt lấy vách tường u hồn, tại lập trụ cùng tạp vật trong bóng tối, một chút xíu hướng trước xê dịch. Giang Viễn đi ở trước nhất, hắn giác quan bị phóng đại đến cực hạn, nhãn tình bắt giữ lấy mỗi một chỗ quang ảnh biến hóa, lỗ hai tuyển lựa trong không khí tất cả âm. Hắn nhất định phải tại bị phát hiện trước đó, tìm tới cái kia phần bụng hở ra, trong miệng mọc ra cánh tay trẻ con quái vật, giả kệ sở biết. Kia là bọn hắn duy nhất giải dược. Đội ngũ không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trừ Giang Viễn, tất cả những người khác tim đều nhảy đến cổ rồi. Sợ hãi cùng đói khát, giống hai đầu độc xà, điên cuồng gặm nuốt lấy bọn hắn ý chí. Liên tại bọn hắn sắp vòng qua đạo trần đài, chuẩn bị xâm nhập càng hắc ám hành lang lúc, dị biến nảy sinh. Két két. Một tiếng bước chân từ bọn hắn phía sau vách tường truyền đến. Tất cả mọi người thân thể cứng đờ, đống nhiên quay đầu. Là cái kia trước đó một mực tại nhìn trần nhà nữ nhân. Nàng chậm rãi xoay người qua, mang trên mặt một loại quỷ dị mà thỏa mãn mỉm cười, khóe miệng toét ra một cái khoa trương độ cong. Con mắt của nàng không có con ngươi, chỉ có một mảnh dọa người trắng bệnh, chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào đội ngũ cuối cùng Lưu Đình. Bị phát hiện. Tiểu Mã thanh âm đều đổi giọng. Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống nháy mắt, nữ nhân kia động. Nàng tứ chi cùng sử dụng, giống một con dị dạng chi chu, lấy một loại nhanh đến phá vỡ thưởng thức tốc độ, bò lên trên bức tường, giáng trần nhà, hướng phía mọi người điên cuồng điệu lao đến. Chạy! Giang Viễn hét to lên tiếng, không chút nghi ngờ, quay người liền hướng phía dự định phương hướng hành lang phóng đi. Sau lưng sáu người như ở trong mộng mới tỉnh, phát ra hoảng sợ thét lên, lộn nhào đuổi theo. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Nặng nề thở dốc, hỗn loạn bước chân, còn có nữ nhân kia tại sau lưng phát ra lạc lạc cười quái dị, xen lẫn thành một khúc bỏ mạng chương nhạc. Không người nào dám quay đầu nhìn. Bọn hắn chỉ biết chạy, đem hết toàn lực địa chạy. Nhưng mà, người bình thường làm sao có thể chạy qua quỷ dị quái vật? A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đến từ đội ngũ sau cùng phương. Là Lưu Đình. Nàng tại cực độ trong khủng hoảng, dưới chân mềm nhũn, cả người nặng nề mà ném xuống đất. Đình đình, chạy ở nàng phía trước Trương Vĩ, muốn rách cả mí mắt, hắn vô ý thức dừng bước lại, quay người liền muốn đi kéo nàng. Nhưng một cái kia đạo như là chi chu thân ảnh đã bổ nhào vào trước mặt. Quái vật cưỡi tại Lưu Đình trên thân, mở ra tấm kia mang theo nụ cười quỷ dị miệng. Một giây sau, tại tất cả mọi người hoảng sợ muôn dạng ánh nhìn, nó cúi đầu xuống, hung hăng cắn lấy Lưu Đình trên cổ. Không! Trương Vĩ phát ra như dã thú tuyệt vọng gào thét. Giang Viễn bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Lưu Đình thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, rất nhanh liền không có động tĩnh. Mà quái vật kia ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nó nhai nuốt lấy miệng bên trong huyết đủ, trong cổ họng phát ra thỏa mãn đùng đùng âm thanh. Sau đó, đem cặp kia trắng bệnh nhãn tỉnh chuyển hướng cách nó gần nhất Trương Vĩ. A a a! Trương Vĩ gào thét, hai mắt đỏ bừng bên trong chảy xuống nước mắt. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cây đứt gãy ống sắt, như bị điên phóng tới quái vật kia. Ta cùng ngươi liều. Nhưng mà, phàm nhân dũng khí tại quỷ dị trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Quái vật chỉ là tùy ý địa vung tay lên. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Trương Vĩ thân thể giống một cái phá bao tải, bay rất ra ngoài, nặng nề màn đệm ở trên tường, trượt xuống trên mặt đất, được lấy một cái quỷ dị góc độ vết lom xuống dưới, không một tiếng động. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Hai đầu tươi sống sinh mệnh cứ như vậy không còn. Còn lại năm người, đầu góc trống rỗng, tay chân lạnh bớt. Mà quái vật kia, tại giải quyết Trương Vĩ về sau, không có một lát dừng lại, lần nữa tứ chi chạm đất, hướng phía Giang Viễn bọn hắn, không đội không chậm địa bỏ tới. Nó đang đùa bỡn bọn hắn. Nó đang hưởng thụ phần này truy đuổi con mồi niềm vui thú. Không chạy nổi. Ta không chạy nổi. Tiểu Mã bị tường, từng ngụm địa thở hổn hển, trên mặt tràn ngập sụp đổ. Trần Thiệu cùng A Hổ cũng là mặt xám như tro, thể lực đã tiêu hao đến cực hạn. Lý Na tựa ở Giang Viễn bên người, gắt gao cắn môi, ánh mắt bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng. Xong, chết để xong. Các ngươi đi trước. Giọng Giang Viễn khàn khàn, lại dị thường bình tĩnh. Hắn đẩy ra Lý Na, một thân một mình, đi về phía trước mấy bước, ngăn tại tất cả mọi người trước mặt. Giang Viễn, ngươi làm gì? Trần Thiệu nghẹn ngào kêu lên. Giang Viễn không có trả lời, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần quái vật. Đi mau, đi cái nào đó gian phòng trốn đi. Nhanh. Giang Viễn từ bên hông bài trong túi rút ra mấy trường kim loại bài bộ kẹ, kẹp ở giữa ngón tay. Bài biên giới lóe ra băng lánh phong mang. Đi a. Hắn quay đầu, đối sau lưng ngây ra như phông bốn người, dùng hết lực khí toàn thân giống lên. Trần Thiệu bọn người bị một tiếng này gầm thét chấn động đến toàn thân run lên, cầu sinh dục vọng lần nữa chiếm cứ cao điểm. Bọn hắn liếc mắt nhìn Giang Viễn đó cũng không tính rộng lớn, giờ phút này lại như núi lớn đáng tin bóng lưng, cắn răng quay người phóng tới hành lang chỗ sâu. Quái vật đối với đào tẩu bốn người nhìn như không thấy, toàn bộ nó lực chú ý đều tập trung ở Giang Viễn trên thân. Ha ha ha. Quái vật dừng ở khoảng cách Giang Viễn không đến 3 mét địa phương, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Thân thể của nó phát ra rợn người xương cốt sai chỗ âm thanh. Giang Viễn nhịp tim nhanh đến cực điểm, hắn cầm bài bổ kẹ tay, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay đã trắng bệnh. Hắn biết, bài bổ kẹ đối với nơi này các bệnh nhân, cơ hội là vô hiệu. Cuối cùng vẫn là phải chết ở chỗ này rồi sao? Ngay tại quái vật nâng lên móng vuốt, sắp nhào lên mấy mắt, một cỗ không cách nào hình dung, thấu xương băng lãnh, đột nhiên từ Giang Viễn dưới chân trong ảnh tử, nổ bể ra đến. Giang Viễn toàn thân kịch chấn, hắn cúi đầu, chỉ thấy mình dưới chân cái kia phiến bị ánh đèn kéo dài ảnh tử, đang lấy một loại vi phạm vật lý quy luật phương thức, điên cuồng địa nhúc đích, sôi trào. Nó xuống lại, hắc sát ảnh tử, giống có được sinh mệnh chất lỏng, đột nhiên từ mặt đất kéo rũi ra mấy cái đen nhánh xúc tu. Siêu, xúc tu như là tên rời cùng, không có phát ra cái gì tiếng xé gió, lại mang theo một loại không thể địch nổi uy thế, như thiểm điện địa cuốn về quái vật kia. Quái vật nụ cười trên mặt lần thứ nhất ngưng kết, nó tựa hồ cảm nhận được loại nào đó đến từ cấp bậc cao hơn khủng bố, phát ra một tiếng rít, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng những cái kia ảnh tử xúc tu càng nhanh, bọn chúng nháy mắt liền cuốn lấy quái vật tứ chi cùng cái cổ, đem nó gắt gao trói buộc ở giữa không trung. Quái vật điên cuồng địa dãy rủa, nhưng căn bản không cách nào dung chuyển những cái kia từ ảnh tử cấu thành gông xiềng mảy may. Giang Viễn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này siêu hiện thực một màn, đại não triệt để đứng máy. Cái này là cái gì? Là ta làm. Ngay sau đó, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh. Những cái kia ảnh tử xúc tu bắt đầu dùng sức hướng về sau lôi kéo. Bọn chúng muốn đem quái vật kia sống sờ sờ địa kéo vào Giang Viễn dưới chân trong ảnh tử. Quái vật phát ra bao hàm sợ hãi gào thét, không còn có trước đó đắc ý cùng tàn nhẫn, nhưng hết thể đều là phí công. Thân thể của nó bị một chút xíu địa kéo hướng mặt đất cái kia phiến đen nhánh khu vực, tựa như một cái sắp ngâm nước người bị đẩy vào không đáy đầm sâu. Quái vật nửa người bị nuốt đi vào, nó thét lên trở nên mơ hồ mà ngột ngạt. Cuối cùng, đầu của nó cũng triệt để cắm vào ảnh tử, tất cả tiếng vang im bặt mà dừng. Trong hành lang khôi phục yên tĩnh như chết. Giang Viễn cúi đầu nhìn xem cái bóng của mình, nó lẳng lặng địa nằm trên mặt đất, thường thường không có gì lạ, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào. Phản phất vừa mới phát sinh hết thảy đều chỉ là một trận hoang đường ảo giác. Nhưng cái kia nồng đậm mùi máu tươi, cùng trên tường Trương Vĩ lưu lại cái kia phiến đỏ sậm, đều đang nhắc nhở hắn, đây không phải mộng. Mẹ. Một trận kịch liệt cảm giác hôn mê cùng buồn nôn cảm giác, đột nhiên xông lên Giang Viễn não hải. Hắn đỡ lấy bách tường, cảm giác trời đất quay cuồng. Trong đầu của hắn thêm ra vô số hỗn loạn, tràn ngập bạo ngược cùng thống khổ mảnh vỡ ký ức. Kia là thuộc về vừa mới quái vật kia. Cùng lúc đó, một cỗ băng lãnh mang theo tuyệt đối lòng ham chiếm hữu ý chí tại ý thức của hắn chỗ sâu thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng địa cắn xé, thôn phệ những cái kia ngoại lai mảnh vỡ ký ức. Hai cố ý chí tại trong đầu của hắn triển khai một trận im ắng chiến tranh. Giang Viễn thống khổ ôm đầu, phát ra kiềm chế gầm nhẹ. Loại cảm giác này so bất luận cái gì vật lý thượng tổn thương đều càng thêm tra tấn người. Hắn cảm giác linh hồn của mình sắp bị xé nứt. Nhưng dần dần, cái kia cố thuộc về quái vật cuồng loạn ý chí bắt đầu liên tục bại lui. Nó tại cái kia đạo ảnh tử cái kia băng lãnh mà cường đại ý chí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Cuối cùng, tất cả hỗn loạn cùng bạo ngược đều bị triệt để trấn áp, hấp thu, đồng hóa. Cảm giác hôn mê chậm rãi thối lui. Giang Viễn dựa vào tường, miệng lớn địa thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Hắn cảm giác mình giống như có chút không giống, một loại liên hệ kỳ diệu tại hắn cùng dưới chân ảnh tử ở giữa thành lập. Hắn có thể cảm giác được ảnh tử bên trong nhiều một cái thuận theo, có thể bị hắn tùy thời chi phối đồ vật. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế từ đáy lòng của hắn dâng lên. Ra. Giang Viễn vô ý thức vươn tay nhắm ngay trước mặt đất trống. Một giây sau, dưới chân hắn ảnh tử lần nữa như là sôi trào mực nước quay cuồng lên. Một đoàn nồng đậm hắc vụ từ ảnh tử bên trong bay lên, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một cái quen thuộc người hình. Chính là vừa rồi cái kia bị thôn phệ nữ bệnh nhân. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người vòng quanh nhàn nhạt hắc khí, cặp kia trắng bệnh trong mắt đã không còn bất kỳ tâm tình gì, chỉ có một mảnh lỗ trống tĩnh mịch. Nàng cúi đầu, giống một cái người hầu trung thành nhất đang đợi chủ nhân mệnh lệnh. Cuối hành lang, Trần Thiệu, Lina, Tiểu Mã cùng Á Hổ thò đầu ra. Bọn hắn nhìn thấy màn này, nhìn thấy Giang Viễn cùng cái kia từ hắn ảnh từ bên trong đi ra đến, đối với hắn túi đầu quái vật, bốn người trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, sợ hãi, chấn kinh, mờ mịt, không thể tin. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều biến thành cùng một loại ánh mắt. Đó là một loại đối đãi một cái đồng loại, nhưng lại hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết, đối đãi một cái hoàn toàn mới giống loại ánh mắt. Chương 193, đồ thể giả. Chương 193, đồ thể giả. Giang Viễn trầm rãi, từng tấc đem đầu rụt trở về, phía sau lưng đã triệt để dán tại băng lánh trên vách tường, mồ hôi lạnh thuận trán của hắn trượt xuống. Cùng ảnh quỷ tiến một bước dung hợp về sau, hắn có thể cảm giác được đối phương cường độ, có lẽ không kém ảnh quỷ. Làm sao rồi? Giang Viễn, ngươi thấy cái gì rồi? Trần Thiệu đệ thấp cúi họng, thanh âm trong mang theo khống chế không nổi run rẩy. Giang Viễn không có trả lời ngay, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, ý đồ bình phục cái kia cuồng loạn đến sắp nổ tung trái tim. Trong thông đạo, cổ của hắn kết đông nhúc nhích qua một cái, khó khăn phun ra mấy chữ, có cái canh cổng. Canh cổng? Là bệnh nhân sao? Tiểu Mã trên mặt còn mang theo một tia may mắn, cho rằng Giang Viễn có thể giải quyết một cái quái vật. Không. Giang Viễn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Tên kia, so với chúng ta trước đó gặp được tất cả mọi thứ, cộng lại đều muốn khủng bố gấp trăm lần. Hắn dùng đơn giản nhất ngôn ngữ, miêu tả cái kia cao 3 mét đồ thể giả, cùng trôi này năng lực tùy tiện đem người chém thành hai khúc cự phủ. Trong hành lang lâm vào đáng sợ yên tĩnh. Hy vọng hỏa diễm vừa mới dấy lên, liền bị một chậu nước đá quay đầu rồi tắt. Ngay tiếp theo đầu khớp xương điểm kia nóng hổi khí đều cho tới không còn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Không qua được a. Tiểu Mã bờ môi bắt đầu trắng bệnh, hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, chết chắc. Chúng ta chết chắc. Tuyệt vọng như là ôn dịch cấp tốc tại bốn người ở giữa lan tràn. Liền ngay cả bị trói lấy Lina trên mặt cũng mất đi cuối cùng huyết sắc. Trần Thiệu ép buộc mình tỉnh táo lại, hắn đẩy kính mắt, đại não cấp tốc vận chuyển. Nó đang đi tuần, đúng không? Hắn nhìn về phía Giang Viễn, chỉ cần là tuần tra liền nhất định có quy luật, có chúng ta có thể lợi dụng khe hở. Lời này điểm tỉnh đáng người. Đúng a, chỉ cần có quy luật liền có cơ hội. Chúng ta trước quan sát. Giang Viễn lấy lại bình tĩnh, một lần nữa tìm về chủ tâm cốt tỉnh táo, tính toán nó tuần tra lộ tuyến cùng thời gian, tìm tới dài nhất cái kia lỗ hổng. Sau đó hắn hồi tưởng lại, vừa rồi mình kỳ thật còn tại hành lang hai bên nhìn thấy cửa phòng. Chúng ta có thể xông vào hành lang bên cạnh phía trước những cái kia trong cửa phòng, như thế nhiều lần liền có thể né tránh nó, tiến vào lối ra vị trí. Đây là biện pháp duy nhất. Mặc dù nghe độ khó rất lớn, nhưng dù sao cũng so ngồi ở chỗ này chờ chết mạnh hơn. Năm người cứ như vậy núp ở góc tường, liền hô hấp đều tận lực chậm dần đến cực hạn. Giang Viễn lần nữa thò đầu ra, giống một cái nhất kiên nhẫn thợ săn, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa cái kia di động quái vật khổng lồ. Ầm ầm, lưỡi búa ma sát mặt đất động tĩnh, giống như tử thần đồng hồ quả lắc, từng cái đập vào trái tim của mỗi người. Thời gian tại thời khắc này trở nên vô cùng dài. Đói cùng khắc khô đang điên cuồng gặm nuốt lấy bọn hắn lý trí. Giang Viễn thậm chí năng lực nghe tới mình trong bụng phát ra kháng nghị. Cái kia đồ tể giả hành động cực kỳ chậm chạp. Nó từ thông đạo đầu này đi đến đầu kia, trọn vẹn dùng một phút đồng hồ. Mà tại nó quay người nháy mắt kia, hội có một cái ước chừng 3 giây đồng hồ dừng lại. Ngay tại lúc này, Giang Viễn trong đầu đã tính toán vô số lần. 3 giây đồng hồ dừng lại, tăng thêm bọn hắn bắn bọn tốc độ, chỉ cần không ở nửa đường ngã xuống, liền có cơ hội tại đồ tể giả kịp phản ứng trước đó, xông vào cửa phòng. Ta số 321, cùng một chỗ xông. Giang Viễn đệ thấp tiếng nói, đối sau lưng dưới người đạt cuối cùng chỉ lệnh. Tất cả mọi người kéo căng cơ bắp, thân người cong lại, giống từng cái chuẩn bị bắn ra đi báo săn. 3, 2. Ngay tại Giang Viễn sắp hô lên một nháy mắt kia, bịch, một tiếng thanh thúy pha lê vỡ nước động tĩnh đột ngột từ phía sau bọn họ trong bóng tối vang lên. Cái kia động tĩnh tại cái này tĩnh mịch trong thông đạo dưới lòng đất rõ ràng đến như cùng ở tại bên thai nổ tung kinh lôi. Giang Tín con ngươi đông nhiên co bảo, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia phiến chất đầy bọc đựng xác khu vực. Nơi đó một cái pha lê bình thuốc giờ phút này đã vỡ thành đầy đất óng ánh cặn bã, có người đem nó ném đến nơi đó chế tạo ra động tĩnh. là ai? Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, thông đạo đầu kia, cái kia ẩm kéo đi ma sát, ngừng. Cái kia cao 3 mét quái vật khổng lồ, chậm rãi, cứng đờ, chuyển qua nó cái kia cổng kềnh đầu lâu. Một đôi dấu ở bóng tối hạ, tản ra tinh hồng điểm sáng nhãn tình, tinh chuẩn địa khóa chặt bọn hắn chỗ cái này chỗ ngặt. Giống. Một tiếng không giống nhân loại năng lực phát ra, tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng gào thét, theo nó yết hầu chỗ sâu nổ tung. Toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cũng bị đó rung động. Mẹ nó, là nội quỷ. Tiểu Mã phát ra tuyệt vọng thét lên, là ai làm? Ánh mắt mọi người vô ý thức đảo qua lẫn nhau. A Hổ, Trần Thiệu, còn có bị trói lấy Lý Na. Nhưng Lý Na hai tay bị trói tay sau lưng tại sau lưng, căn bản không thể nào làm được. Như vậy nói cách khác, Tiềm Phục Giả, một người khác hoàn toàn. Liên tại bọn hắn bên người ba người bên trong, hoặc là nói, Tiềm Phục Giả không chỉ một. Cái này nhận biết, so đầu kia ngay tại công kích quái vật, còn muốn cho người cảm thấy thấu xương băng lãnh. Chạy, chạy mau. Giang Viễn đã không có thời gian đi suy nghĩ ai là nội quỷ, chỉ có hô to. Đất rung núi chuyển. Cái kia đồ thể giả, mở ra nó cái kia trắng kiện, kém xa hai chân, lấy một loại cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng, hướng phía bọn hắn băng băng mà tới. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều trùng điệp chấn động. Trôi này kéo tại sau lưng cự phủ, giờ phút này bị nó giơ lên cao cao, mang theo tê liệt không khí gào thét. Xong, Trần Thiệu bọn người hồn phi phách tán, lộn nhào hướng lấy phương hướng ngược bỏ mạng chạy vội. Bản năng cầu sinh, áp đảo hết thể sợ hãi cùng nghi kỵ. Giang Viễn chạy ở cuối cùng. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Đầu kia quái vật cách bọn họ khoảng cách, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rút ngắn. Nhiều nhất 5 giây. 5 giây bên trong, bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ bị trôi này cự phủ, giống thái thịt một dạng chặt thành thịt nát. Các ngươi đi trước. Giang Viễn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay người, mặt hướng đầu kia băng băng mà tới cương thiết cự thú. Trần Thiệu bọn hắn quay đầu, nhìn thấy Giang Viễn cái kia như là muốn chịu chết bóng lưng, muốn rách cả mí mắt. "Giang Viễn, đi a." Giang Viễn giống giận, từ bài trong túi rút ra mấy chương bài bổ kẻ, không chút nghĩ ngợi liền băng ra ngoài. Đinh đinh đang đang. Kim loại bài bổ kẻ đánh vào trên người đồ thể giả, ngay cả một chút xíu bạch ấn đều không có lưu lại, liền bị tùy tiện bắn ra. Căn bản vô dụng. Đồ thể giả thậm chí không dừng lại chút nào, cặp kia tinh hồng trong mắt, chỉ có nguyên thủy nhất sát lục dục vọng. Nó cách Giang Viễn đã không đến 10 mét. Giang Viễn thậm chí năng lực nghe được trên người nó tản mát ra nồng đậm huyết tinh cùng dị sắc hỗn hợp hôi thối. Thử vong bóng tối đập vào mặt. Ngay tại trôi này lóe ra hàn quang cự phủ, sắp nhằm thẳng vào đầu chém nháy mắt. Một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh, đột nhiên từ dưới chân hắn trong ảnh tử nổ bể ra đến. Ra. Giang Viễn ở trong lòng phát ra y mắng gào thét. Dưới chân hắn cái kia phiến thường thường không có gì lạ ảnh tử, tại thời khắc này sống lại. Nó như là sôi trào mực nước, điên cuồng địa lan lộn, nhúc đích. Đến không hết, từ thuần túy hắc ám cấu thành xúc tu, như là mũi tên, mang theo một loại không thể địch nổi uy thế, như thiểm điện địa cuốn về đầu kia băng băng mà tới đồ tể giả. Giống. Đồ tể giả tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nó phát ra gầm lên giận dữ, trong tay cự phủ hung hăng hướng phía những cái kia ảnh tử xúc tu bổ xuống. Và anh. Cự phủ cùng ảnh tử xúc tu đụng vào nhau, nhưng không có phát ra cái gì sắt thép và chạm tiếng vang. Những cái kia ảnh tử mềm dẻo đến không thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng nháy mắt cuốn lấy cán búa, càng nhiều xúc tu thì như là độc xạ, gắt gao trói lại đồ tể giả tứ chi cùng thân thể. Chạy như điên cự thú, ngạnh sinh sinh địa, bị buộc dừng ở khoảng cách Giang Viễn không đến 3 mét địa phương. Nó điên cuồng địa giãy giụa, lực lượng kinh khủng để những cái kia ảnh tử xúc tu bị kéo căng thẳng tắp, phát ra rợn người kéo kẹt âm thanh. Thế lực ngang nhau. Giang Viễn trong lòng vui mừng. Nhưng một giây sau, một cỗ bị rút sạch cảm giác suy yếu cùng như tê liệt đau đớn, đông nhiên từ tứ chi bách hải của hắn truyền đến. Phù phù. Giang Viễn hai chân mềm nhũn, quỳ một gối xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình đang bị dưới chân ảnh tử lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng thôn phệ. Thân thể của hắn ngay tại biến thành một cái bị ép khô vật chứa. Ảnh quỷ lực lượng tại cùng đầu này càng thêm cường đại quái vật đối kháng lúc tiêu hao cùng phản vệ cũng hiện cấp số nhân địa tăng trưởng. Hắn lạnh cả người, ngay cả động một chút ngón tay khí lực đều không có. Mà đối diện trên chiến trường, cục diện giằng co đang bị đánh vỡ. Giống. Đồ thể giả phát ra càng thêm cuồng bạo gầm thét, trên người nó cơ bắp khối khối gồ lên, một ô mắt trần có thể thấy huyết sắc hơi nước từ trên người nó bốc hơi mà lên. Lực lượng của nó tại tăng gọn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Những cái kia cuốn quanh lấy bóng dáng của nó xúc tu, bắt đầu từng cây địa, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, thậm chí bắt đầu xuất hiện băng liệt vết tích. Ảnh quỷ, muốn nhịn không được. Giang Viễn tâm chìm đến đáy cốc. Hắn trợn mắt nhìn, đồ tể giả dùng nó cái kia khủng bố ma lực, một chút xíu địa, tránh thoát ảnh tử trói buộc. Nó cặp kia tinh hồng nhãn tình, lần nữa khóa chặt quỷ giảm xuống đất Giang Viễn, tràn ngập trêu tức cùng tàn nhẫn. Nó chậm rãi giơ lên trong tay cự phủ, cao cao địa, nhắm ngay Giang Viễn đỉnh đầu. Chương 194, Tiềm Phục Giả thân phận. Chương 194, Tiềm Phục Giả thân phận. Cự phủ nhắm thẳng vào đầu chém. Khí tức tử vong nồng nặc để Giang Viễn cơ hồ ngạt thở. Thu. Giang Viễn ở trong lòng phát ra cuối cùng gào thét. Con kia tử thuần túy hắc ám cấu thành đang cùng đồ tể giả điên cuồng đấu sức khổng lồ ảnh quỷ, tại thời khắc này không có bất kỳ cái gì dấu hiệu điện, nháy mắt tăng dã. Nó như là thủy triều xuống nước biển, hóa thành vô số đạo vận mèo khói đen, như thiểm điện địa cuốn ngược mà quay về, một lần nữa cắm vào Giang Viễn dưới chân cái kia phiến tiểu tiểu không đáng chú ý trong ảnh tử. Giống. Đồ tể giả động tác xuất hiện sát na ngưng trệ. Nó cái kia bị giết chóc dục vọng lấp đầy, đơn giản tư duy không thể nào hiểu được vì cái gì mới vừa rồi còn cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ lại đột nhiên biến mất. Vâng. Trôi này khai sơn cự phủ, bởi vì mất đi đối kháng lực lượng, nặng nề mà bổ vào không trung. Cứng rắn mặt đất xi măng, bị nện ra một cái khủng bố hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Ngay tại lúc này, một cỗ phảng phất muốn đem linh hồn rút ra kịch liệt cảm giác suy yếu, đột nhiên nắm lấy Giang Viễn trái tim, để trước mắt hắn trận trận biến đen. Nhưng hắn không để ý tới. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, dùng cả tay chân, một cái chật vật đến cực điểm lăn lộn, né tránh vẩy ra đá vụn, thân thể thuận thế hướng về phía trước đập ra. Chạy. Trong đầu chỉ còn lại một chữ này. Đồ thể giả rốt cục phản ứng lại, nó phát ra bị chơi bừa, linh hai nhức óc gầm thét, mở ra bước chân nặng nề, lần nữa đuổi theo. Đất rung núi chuyển. Giang Viễn thậm chí không dám quay đầu nhìn, hắn chỉ biết, trôi này cự phủ bạch phá không khí gào thét, ngay tại phía sau hắn. Hắn giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh dã thú, bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, xông vào một đầu trước đó quan sát được, chất đầy tạp vật hướng bên thông đạo. Phanh. Giang Viễn tiện tay cơ lấy bên người một cái vứt bỏ thiết bị tủ, dùng hết toàn lực đưa nó đẩy ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn thành công trở ngại đồ tể giả nháy mắt. Mượn cái này khe hở, hắn giống thằn lằn một dạng tựa vào vách tường trượt, mấy cái thiểm chuyển xê dịch, thân ảnh liền biến mất ở thông đạo chỗ sâu hắc ám chỗ ngoặt. Sau lưng, đồ tể giả cuồng bạo tiếng gầm gừ dần dần đi xa. Một bên khác, trong thông đạo hỗn loạn tương mừng, cháy mau, đều mẹ hắn đừng quay đầu. Bốn người khác tại mê cung trong thông đạo dưới lòng đất bỏ mạng chạy vội. Vừa rồi cái kia kinh thiên động địa tiếng vang, cùng Giang Viễn cái kia chịu chết bóng lưng, triệt để đánh tâm lý của hắn phòng tuyến. Giang Viễn đại ca, Giang Viễn đại ca hắn. Tiểu Mã mang theo tiếng khóc nức nở, ngậm miệng, không nghĩ để hắn chết vô ích liền tranh thủ thời gian chạy. Á Hổ cũng không quay đầu lại mắng. Trong hỗn loạn, mấy người tại một cái chỗ ngã ba chạy tán. Tiểu Mã vừa quay đầu lại, phát hiện sau lưng giống tuyết, Á Hổ, Trần Thiệu cùng Lý Na cũng không thấy bóng dáng. Hổ ca, Trần ca, hắn kinh hoàng hô hai câu, đáp lại hắn, chỉ có chính mình cái kia mang theo thanh âm rung động tiếng vang. Hắn bị bỏ xuống. Cái này nhận biết, để Tiểu Mã triệt để sụp đổ. Hắn co quắp tại một cái chất đầy chữa bệnh rác rưởi nơi hẻo lánh bên trong, ôm đầu, thân thể run cùng run rẩy đồng dạng. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa trong bóng tối truyền đến. Tiểu Mã, là ngươi sao? Tiểu Mã đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy tấm kia quen thuộc, mang theo kính mắt nhã nhặn khuôn mặt, là Trần Thiệu. Trần ca. Tiểu Mã lộn nhào địa chạy tới, kích động đến nước mắt đều nhanh xuống tới. Quá tốt, ta còn tưởng rằng liền thừa ta một người. Hắn một phát bắt được Trần Thiệu cánh tay, phảng phất bắt lấy cọng cỏ cứu mạng. Đừng sợ. Trần Thiệu vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, mang trên mặt ôn hòa trấn an tiểu dung. Chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi, A Hổ cùng Lý Na hẳn là liền tại phụ cận, chúng ta lại đi tìm tới bọn hắn tụ hợp. Thanh âm của hắn có một loại làm cho người tin phục chấn định. Tiểu Mã triệt để yên tâm phòng, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn hoàn toàn tín nhiệm cái này tại trong đội ngũ một mực đóng vai lấy túi khôn nhân vật nam nhân. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Trần Thiệu, thò đầu ra nhìn về phía bọn hắn lúc đến phương hướng, ý đồ tìm kiếm được A Hổ cùng Lý Na thân ảnh. Ngươi nói bọn hắn sẽ đi đâu? Tiểu Mã chỉ nói một nửa. Hắn không nhìn thấy. Sau lưng hắn, Trần Thiệu trên mặt ôn hòa tiểu dung, như là mặt nạ từng khúc bong ra từ màng. Thay vào đó, là một loại tuyệt đối, vang lánh hở hững. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một thanh lóe ra hàn mang dao giải phẫu, vô thanh vô tức từ hắn ống tay áo trượt vào lòng bàn tay. Không chút do dự, không có nửa điểm dấu hiệu. Phốc phốc, vang lánh lưỡi đao, tinh chuẩn địa từ sau tâm vị trí, cắm vào Tiểu Mã thân thể. Nhất đao mất mạng. Tiểu Mã thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt hắn biểu lộ ngưng kết, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem một đoạn mang huyết mũi đao từ lồng ngực của mình thấu ra. Một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, cùng hàn ý lạnh lẽo, nháy mắt càn quét toàn thân. Hắn khó khăn, từng tấc địa quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia hắn tín nhiệm nhất đồng bạn. Trần Thiệu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, sau đó chậm rãi, dùng một loại quen thuộc, giờ phút này lại có vẻ vô cùng kinh khủng động tác, đưa tay đẩy trên sống mũi kính mắt. Vì cái gì? Tiểu Mã miệng bên trong tuôn ra máu tươi, thanh âm phá toái không chịu nổi. Thật có lỗi. Trần Thiệu ngữ điệu bình ổn đến không có một tia gợn sóng. Tiểu Mã con ngươi đột nhiên co vào. Hắn nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra cực hạn hoảng sợ cùng không dám tin. Nguyên lai, là ngươi. Phanh. Hắn nặng nề mà ngã xuống, nhãn tình trừng to đại, chết không nhắm mắt. Trần Thiệu mặt không thay đổi rút tay ra thuật đao, tại Tiểu Mã trên quần áo, đem vết máu cẩn thận lau sạch sẽ, sau đó thuần thục đem đao thu hồi ống tay áo ám trong túi. Làm xong đây hết thảy, hắn từ trong ngực móc ra một chương gấp lại, hơi giấy ố bằng đầu. Trên tờ giấy, dùng huyết hồng sắc chữ viết mấy hàng quy tắc. Tiêm phục giả quy tắc 1. Bảo đảm dưới tay ngươi có 10 người bị vĩnh viễn lưu tại bệnh viện SCT Zone. 2. B2 số 7 phòng chứa đồ có dấu màu trắng ngọn nến, nhóm lửa màu trắng ngọn nến có thể chống đỡ tiêu một cây màu đỏ ngọn nến hiệu quả. 3. Nhiệm vụ sau khi thành công, ngươi sắp rời đi nơi này, cũng thu hoạch được một lần sửa vận mệnh cơ hội. Trần Thiệu ánh mắt tại câu kia sửa vận mệnh thượng dừng lại thật lâu. Hắn đem tờ giấy một lần nữa xếp lại, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Sau đó, hắn lại lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi. Lạch cạch. Đồng hồ bỏ túi bị mở ra. Bên trong không có kim đồng hồ, chỉ có một chương bị cắt may thành hình tròn tiểu ảnh chụp. Trên tấm ảnh là muội muội của hắn. Trần Thiệu trên mặt băng lãnh, khi nhìn đến ảnh chụp mấy mắt, triệt để hòa tan. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ trên bụng còn lưu lại một tia thuộc về Tiểu Mã huyết dịch tấm áp, nhẹ nhàng điện, ôn nhu điện, vuốt ve trên tấm ảnh nữ hài gương mặt. Ánh mắt của hắn tràn ngập cái này trong địa ngục vốn không nên tồn tại, vô tận cương chiều cùng thương tiếc. Giao giao. Hắn dùng chỉ có chính mình năng lực nghe tới thanh âm, nhẹ giọng thì thầm. Cà ca rất nhanh. rất nhanh liền có thể ra ngoài. Chờ ca ca ra ngoài, liền dẫn ngươi đi chữa bệnh, dẫn ngươi đi nhìn biển, mua ngươi thích ăn nhất ấu mai bánh gà tổ. Ca ca phát thệ, nhất định sẽ làm cho ngươi giống hải tử khác đồng dạng sống sót, để ngươi thu hoạch được hạnh phúc. Nam nhân nói xong, khép lại đồng hồ bỏ túi. Khi hắn lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt cái kia cận tồn ôn nhu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đủ để đông kết hết thể quyết tuyệt cùng băng lãnh. Hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất tiểu mã ấm áp thi thể, không có chút nào lưu luyến, quay người dung nhập càng thâm trầm hắc ám bên trong. Chương 195, màu trắng ngọn đến chương 195, màu trắng ngọn đến. B2 số 7 phòng chứa đồ. Đây là tiềm phục giả quy tắc trên tờ giấy, cho Trần Tiểu Mấu chốt nhắc nhở. Hắn thuần thục tránh đi trên mặt đất tàn mát tạp vật, giống một con quen thuộc mình xào huyệt lao thử, tinh chuẩn địa tìm tới cái kia không chút nào thu hút gian phòng. Cửa không có khóa. Hắn đẩy cửa vào, một cỗ phủ bụi đã lâu mùi nấm mốc đập vào mặt. Gian phòng không lớn, bên trong chất đầy các loại vứt bỏ chữa bệnh khí giới cùng thùng giấy. Trần Tiểu ánh mắt trong phòng nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý trên thùng gỗ. Hắn đi qua, không chút do dự mở ra cái dương. Trong dương, chỉnh chỉnh tề tề địa xếp chồng chất lấy một loạt màu trắng ngọn nến. Cái kia màu trắng, tại u ám hoàn cảnh bên trong, lộ ra một loại bệnh trạng, thuộc về thi thể trắng bệnh. Nhóm lửa màu trắng ngọn nến có thể chống đỡ tiêu một cây màu đỏ ngọn nến hiệu quả. Quy tắc tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Trần Thiệu trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn từ trong túi xuất ra diêm, đánh bóng, nhóm lửa trong đó một cây màu trắng ngọn nến. Yếu ớt, văng lên ánh lửa màu trắng, nháy mắt chiếu sáng hắn tấm kia nhã nhặn mặt. Thấu kính sau nhãn tỉnh, phản xạ một loại gần như điên cuồng tỉnh táo. Giao giao, hắn nhẹ giọng thì thầm. Kaka cũng nhanh thành công. Ngay tại màu trắng ngọn nến bị nhen lửa nháy mắt, toàn bộ dưới mặt đất tầng hai, tựa hồ có đồ vật gì bị triệt để kích hoạt. Trong hành lang, những cái kia trồng chất như núi, lít nha lít nhít bọc đựng xác, bắt đầu phát ra một loại lệnh da đầu run lên, nhỏ bé sột soạt soạt âm thanh. Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu nhúc đích. Ngay từ đầu chỉ là rất nhỏ run rẩy, rất nhanh liền biến thành kịch liệt, phảng phất bên trong có cái gì vật sống muốn phá kén mà ra dãy rủa. Một bên khác, một gian chất đầy vứt bỏ giường bệnh phòng tạp vật bên trong, Giang Viễn chính tựa ở góc tường, từng ngụm địa thở hổn hển. Ảnh quỷ phản vệ cùng xâm nhập, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Một cỗ cực độ hư nhược cùng băng lãnh, như là giòi trong xương, chiếm cứ tại tứ chi bách hải của hắn, điên cuồng thôn phệ lấy hắn còn thừa không có mấy sinh mệnh lực. Hắn cảm giác chính mình là một khối bị ép khô trình độ bờ biển, ngay cả nâng lên một ngón tay đều vô cùng gian nan. Thao! Giang Viễn chửi nhỏ lên tiếng, trước mắt trận trận biến đen. Hắn biết mình nhất định phải ở chỗ này nghỉ ngơi, thẳng đến khôi phục thể lực, sau đó lại đi tìm thất lạc Trần Thiệu bọn hắn. Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn, liếc tới gian phòng nơi hẻo lánh bên trong chất đống mấy đồ vật. Khi người dùng dây túi vải buồn bọc lấy, xoa 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 xoa, một loại dính chặt, phản phất móng tay cạo sát vải bạt bên trong động tĩnh, từ mấy cái kia bọc đựng sắc bên trong truyền ra. Giang Viễn toàn thân lông tơ, từng chiếc đứng đấy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia bọc đựng sắc, chỉ thấy chúng nó bắt đầu bất quy tắc và mèo, nhúc nhích, biên độ càng lúc càng lớn. Phốc phốc, trong đó một cái bọc đựng sắc đỉnh chót, đột nhiên bị một đôi trắng bệnh tay xé mở. Ngay sau đó, một cái toàn thân làn da nát giữa, chạy xuôi màu vàng mụ dịch quái vật từ bên trong rẽ ruồi lấy bò ra. Phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp. Gian phòng bên trong tất cả bọc đựng xác, tất cả đều bị xé mở. Từng cái hình thái khác nhau, vằn mèo đáng sợ quái vật từ bên trong chui ra, bọn chúng chuyển động cứng nhắc cổ, đem cái kia lôi chống mặt đồng loạt nhắm ngay gian phòng bên trong duy nhất vật sống. Vì cái gì? Vì cái gì những thi thể này sẽ xuống tới? Không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, hiện tại hiện lên ở Giang Viễn trong đầu chính là đối sách. Chạy. Hắn hiện tại liền đứng lên đều tốn sức, chạy thế nào? Đánh. Thông thường phi bài đối với mấy cái này quái vật căn bản vô dụng. Lựa chọn duy nhất chỉ còn lại. Giang Viễn cảm thụ được thể nội cái kia cấu ngay tại điên cuồng ăn mòn mình băng lãnh lực lượng. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần tái sử dụng một hai lần, thể nội ảnh quỷ liền sẽ triệt để tránh thoát hắn cái kia lung lay sắp đổ ý chí trói buộc, hoàn toàn khôi phục. Cho đến lúc đó, chết chính là chính hắn. Đây là một cái hẳn phải chết cái bẫy, hoặc là bị quái vật trước mắt xé thành mảnh nhỏ, hoặc là vận dụng ảnh quỷ lực lượng, sau đó bị ảnh quỷ thôn phệ. Dù sao đều là chết. Ôi ôi, những quái vật kia phát ra ý nghĩa không do gào thét, nện bước tập tên bộ pháp, từng bước một điệu, hướng phía Giang Viễn tới gần. Hủ bại hôi thối, cơ hồ lệnh người ngắt thở. 10 mét, 5 mét, 3 mét, Giang Viễn có thể thấy rõ, trong đó một cái quái vật tấm kia mở trong miệng rộng, bò đầy nhúc nhích rồi bò. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lại lộ ra một vòng thảm liệt, điên cuồng ý cười. Mẹ nó, muốn ăn lão tử? Đến a, lão tử liền là chết, cũng phải kéo các ngươi bọn này con chó đệm lưng. Ra, hắn ở trong lòng phát ra cuối cùng gào thét. Với anh, dưới chân cái kia phiến tiểu tiểu ảnh tử, tại thời khắc này giống như là núi lửa phun trào, ầm vang nổ tung. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, đều muốn khổng lồ hắc ám, càn quét cả phòng. Vô số đạo tráng kiện hắc sắc xúc tu, mang theo hủy diệt hết thể đến cùng, nào về phía những cái kia tập tên mà đến quái vật. Xé rách, thôn vệ, nghiền ép. Đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Những cái kia tại người bình thường trong mắt như là ác ngộng quái vật, tại triệt để bạo tẩu ảnh quỷ trước mặt, yếu ớt như là giấy. Cùng lúc đó, một cái khác cái ngã ba bên trong, Lý Na chính lảo đảo địa bỏ mạng chạy vội. Hai tay của nàng bị trói tay sau lưng tại sau lưng, cái này khiến nàng chạy trốn tư thế chật vật không chịu nổi. Nhưng là nàng không dám dừng lại, bởi vì tại sau lưng nàng những cái kia từ bọc đựng sắc bên trong leo ra quái vật chính phát ra ôi ôi quái khiếu, theo đuổi không bỏ. Đông nhiên nàng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cái nửa mở cửa phòng. Bản năng cầu sinh để nàng buộc phát ra cuối cùng khí lực, giống một đầu bị đuổi tới bên vách núi giá lộc, dùng hết toàn lực vào tới. Nàng dùng bà bay hung hăng phá tan cánh cửa kia, cả người lộn nhào địa vào bảo. Phanh! Nàng quay người dùng phía sau lưng gắt gao chống đỡ cánh cửa, đóng cửa lại, ngăn cách bên ngoài những cái kia khủng bố gào thét. Hô! 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 Lý Na ngồi liệt trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sống sót sau hai nạn may mắn, để đầu óc của nàng trống rỗng. Nàng dựa vào môn, tham lam hô hấp lấy gian phòng bên trong mặc dù bẩn đủ, nhưng ít ra không có mùi máu tươi không khí. Đúng lúc này, một cái ôn hòa, thanh âm quen thuộc từ gian phòng trong bóng tối sâu kín vang lên. Lý Na. Lý Na thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nàng ngẩng đầu, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại góc phòng bên trong, một bóng người chính chậm rãi đứng người lên, là Trần Thiệu. Hắn mang theo kính mắt, mang trên mặt bộ kia mang tính tiêu chí, nhã nhặn chấn định biểu lộ. Duy nhất quỷ dị chính là, trong tay hắn chính bưng lấy một cây nhóm lửa màu trắng ngậm đến. Cái kia trắng bệnh, băng lanh ánh lửa, đem hắn nửa bên mặt chiếu lên trong suốt, mặt khác nửa bên mặt thì giấu ở nồng đậm trong bóng tối. Trần Thiệu. Lý Na thanh âm bên trong mang theo một tia không dám vững tin run rẩy cùng kinh hỉ. Đừng sợ. Trần Thiệu hướng phía nàng đi tới, trên mặt lộ ra một cái trấn an lòng người ôn hòa tiêu dung. Hắn đi đến Lý Na trước mặt, dùng cái kia nhu hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Nơi này không có những cái kia bọc đựng xác, chúng ta tạm thời an toàn. Chương 196, Lý Na cùng Trần Thiệu. Chương 196, Lý Na cùng Trần Thiệu. Nơi này không có những cái kia bọc đựng xác, chúng ta tạm thời an toàn. Thanh âm của hắn chấn định mà hữu lực, cho người ta cảm giác an toàn. Trần Thiệu ngồi xổm người xuống, muốn dịu nàng, đồng thời tiếp tục nói, hiện tại xem ra, ngươi nên không phải tiềm phục giả, tay của ngươi còn cột, ta giúp ngươi giải khai đi. Hắn nói, liền tự nhiên vây quanh Lý Na sau lưng, ngón tay chạm đến cái kia thô ráp dây gai. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được Trần Thiệu cái kia nhu hòa động tác, Lý Na căng cứng thân thể hơi trầm tĩnh lại. Nhưng lại tại một giây sau, nhất đạo băng lanh hàn mang từ Trần Thiệu ống tay áo y mắng trượt ra. Kia là Trần Thiệu đánh lén tiểu mã đắc thủ giao giải phẫu. Mũi lao lóe ra sắc bén ánh sáng, Trần Thiệu không chút do dự, nhắm ngay Lý Na hậu tâm, hung hăng đâm xuống. Một đao này, vừa nhanh vừa độc. Nhưng mà, trong dự đoán lưỡi đao vào thị xúc cảm cũng không có truyền đến. Phốc phốc, giao giải phẫu đâm cái không, thật sâu cắm vào Lý Na sau lưng cửa gỗ bên trong. Lý Na thân thể, lấy một cái xảo trá góc độ, hướng bên cạnh lướt ngang nửa tấc. Chính là cái này nửa tấc khoảng cách, để nàng cùng tử thần gặp thoáng qua. Trần Thiệu con ngươi kịch liệt co vào. Hắn không chút nghĩ ngợi liền muốn rút đao ra, nhưng một cái tay lại như thiểm điện địa chế trụ cổ tay của hắn. Cái tay kia, căn bản không nên là tự do. Trần Thiệu kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy Lý Na phía sau dây thừng, chẳng biết lúc nào đã lỏng lỏng lẻo lẻo địa tàng ra, vậy căn bản chính là một cái tiện tay liền có thể tránh thoát nút thòng lọng. Ngươi! Một chữ vừa ra khỏi miệng, một cỗ lực lượng khổng lồ từ thủ đoạn truyền đến. Lý Na trở tay vặn một cái, đồng thời thân thể như là linh xà quay lại, một cái tay khác hóa thành cổ tay chặt, tinh chuẩn địa chém vào Trần Thiệu trên cổ. Phanh! Trần Thiệu cả người bị cỗ lực lượng này mang được mất đi cân bằng, chật vật hướng về sau ngã xuống. Giao giải phẫu cũng theo đó rơi địa, trượt xuống đến nơi xa. Lý Na đứng người lên, chậm rãi hoạt động cổ tay của mình, phát ra rắc rắc giòn vang. Trên mặt nàng hoảng sợ cùng yếu ớt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng lãnh cùng bình tĩnh. Khu khu, ngươi là lúc nào phát hiện? Trần Thiệu che lấy phát đau cổ, từ dưới đất bò dậy, hắn tấm kia nhã nhặn mặt bởi vì chấn kinh mà bặm mẹo. Phát hiện ngươi chính là cái kia tiềm phục giả. Lý Na cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn ngập vừa cận. Ta không biết là ngươi. Nàng bắt đầu ở gian phòng bên trong chậm rãi dạo bước, giống một đầu quan sát con mồi mẫu báo. Biết tồn tại tiềm phục giả về sau, ta liền minh bạch. Tại cái địa phương quỷ quái này, bất kỳ cái gì một cái xem ra nhà của người vật vô hại băng, đều có thể là đâm ngươi đao vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Ánh mắt của nàng đảo qua Trần Thiệu, từ bị hãm hại về sau, ta không tin bất luận kẻ nào. Cho nên, ta thẳng thắn thuận nước đẩy thuyền, đem mình làm mồi nhử, đóng vai một cái nhược tiểu nhất, cần nhất bảo hộ, dễ dàng nhất bị khống chế nhân vật. Nàng dừng bước lại, nghiêng đầu một chút, nhìn xem Trần Thiệu. Dù sao, một đầu bị thương linh lương, luôn có thể đem nút trong bóng tối linh cầu cho câu ra, không phải sao? Trần Thiệu sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn tự cho là đúng hoàn mỹ bố cục, từ đầu tới đuôi lại bị nữ nhân này tính toán phá hư. Trách không được. Trách không được lúc kia, hắn luôn cảm thấy Lý Na biến hóa có chút kỳ quái cùng đột ngột. Hiện tại, nội quỷ tìm tới. Lý Na đốt ngón tay bóp vang lên ken kẹt, ánh mắt của nàng trở nên sắc bén. Sự tình liền đơn giản, đem ngươi giải quyết, chúng ta liền có thể ra ngoài. Giải quyết ta? Trần Thiệu đống những cười, phản phất nghe tới thế kỷ này buồn cười nhất cho cười. Hắn chậm rãi đi đến bên tường, đem cây kia nhảy lên hỏa diễm ngọn nến cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Chỉ bằng ngươi? Lời còn chưa dứt, cả người hắn như là một viên ra khỏi nòng đạn tháo, lần nữa đánh tới. Lần này, trong tay hắn không có vũ khí, nhưng tay của hắn phảng phất hóa thành chí mạng nhất lợi trảo, thẳng đến Lý Na mặt. Lý Na không tránh không né, không lùi mà tiến tới. Hai người nháy mắt chiến lại với nhau. Nhỏ hẹp chữ vật trong phòng, quyền cước tương giao trầm đục không dứt bên hai. Trần Thiệu công kích tinh chuẩn mà tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là chỗ yếu của thân thể. Nhưng Lý Na so hắn đắc hơn, càng nhanh. Nàng kỹ xảo cách đấu phi thường ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, mỗi một kích đều chạy để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu mà đi. Đón đỡ, đáng nghiêng, khuỵu tay kích. Tại lại một lần thắt thân mà qua nháy mắt, Lý Na bắt lấy một sơ hở, một cái hung ác đá ngang, rắn rắn chắc chắc địa quất vào Trần Thiệu bên cạnh eo. Phanh! Trần Thiệu che lấy bên cạnh eo, ho manh liệt một tiếng, liên tục rút lui. Cuối cùng, hắn thậm chí quỳ rạp xuống đất, không ngừng thở hổn hển. Không nghĩ tới, ngươi lại còn biết công phu. Hắn nói, trước đó học qua một chút. Ngược lại là ngươi, thân là tiềm phục giả liền chút bản lĩnh này. Lý Na lắc lắc chân, đi từng bước một hướng hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Ta còn tưởng rằng, có thể đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh ra hỏa, sẽ là cái gì ghê gớm nhân vật. Trần Thiệu thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà run rẩy. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm thấp, cổ quái cười. Ha ha. Tiếng cười kia ngay từ đầu còn rất yếu ớt, bị tiếng ho khan đánh gãy, nhưng rất nhanh, liền trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Ha ha. Ha 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 ha. Hắn cười. Hắn thế mà dưới loại tình huống này, cất tiếng cười to. Tiếng cười kia tràn ngập bất đắc dĩ, lại tựa hồ mang theo điên cuồng. Một cố khó nói lên lời hàn ý, từ Lý Na đôi xương cụt, bay thẳng đỉnh đầu. Không thích hợp. Tại Lý Na kinh nghi bất định ánh nhìn, trên mặt đất Trần Thiệu chấm dãi, dùng một loại cực kỳ quỷ dị tư thái, chống đỡ vách tường đứng lên. Trên mặt hắn thống khổ biểu lộ biến mất. Hắn giơ tay lên, lấy xuống trên mặt bộ kia dính đầy vết máu kính mắt. Sau đó, hắn dùng dính lấy huyết tay, đem mình trên trán đầu tóc rối bời, một thành hướng về sau xóa đi, lộ ra chân bóng sung mãn cái trán. Một cái đại bối đầu. Vẹn vẹn là cái này một cái động tác đơn giản, cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia nhã nhặn, cẩn thận, thậm chí có chút nhu nhược Trần Thiệu biến mất. Thay vào đó, là một cái thân hình thẳng tắp, khí chàng cường đại đến lệnh người ngạt thở nam nhân xa lạ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia không có thấu kính che chắn trong mắt, nơi nào còn có nửa phần thuộc về Trần Thiệu bối rối cùng tuyệt vọng. Chỉ còn lại một loại như là như lưỡi dao sắc bén, cùng một loại có chút hăng hái trêu tức. Hắn hoạt động một chút cổ, phát ra thanh thúy xương cốt bạo hưởng, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng hưởng thụ biểu lộ. Hắn nhìn về phía Lý Na, ánh mắt kia phản phất tại nhìn một kiện thú vị đồ chơi. Hắn mở miệng, thanh tuyến trầm thấp, từ tính, mang theo một loại bẩm sinh ngạo mạn. Cùng Trần Thiệu cái kia mang theo lanh lảnh tiếng nói, tưởng như hai người. Trần Thiệu, người cái tên này, rốt cục vẫn là đem ta phóng xuất a. Chương 197, hai nhân cách chương 197, hai nhân cách Lý Na con ngươi kịch liệt qua vào. Nam nhân ở trước mắt, vẫn là Trần Thiệu mặt, vẫn là Trần Thiệu thân thể. Nhưng cái kia cố tử thực chất bên trong lộ ra đến, như là vực sâu trầm ngưng lại dẫn tuyệt đối ngạo mạn khí tràng, lại cùng trước đó cái kia nhã nhặn nhu nhược hình tượng, không có chút quan hệ nào. Tưởng như hai người, hai nhân cách. Lý Na ngay lập tức nghĩ đến cái từ này. Nam nhân, hoặc là nói, một cái khác Trần Thiệu, nghe tới nàng, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Hắn không có trả lời, mà là phối hợp duỗi ra một cái tay, cảm thụ được cỗ thân thể này đã lâu trưởng không cảm giác, trên mặt lộ ra một loại gần như vẻ mặt say mê. Không sai. Qua mấy giây, hắn mới lười biếng mở miệng, cái kia trầm thấp từ tính tiếng nói, phảng phất mang theo ma lực kỳ dị. Ngươi có thể hiểu như vậy. Dù sao, dùng ngươi nhận biết, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này phương diện. Hắn quay đầu, cặp kia sắc bén như đao nhãn tỉnh, khóa chặt Lý Na. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Hắn hoạt động một chút cổ, phát ra thanh thúy xương cốt bạo hưởng. Nếu như không phải ngươi đem hắn bước đến tuyệt cảnh, để hắn rốt cục thừa nhận mình nhỏ yếu, ta còn không có nhanh như vậy có thể cầm về cỗ thân thể này quyền chủ đạo. Lý Na tâm niệm thay đổi thật nhanh, lạnh lùng mở miệng, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Trần Thiệu cười, ta cùng hắn ở giữa có một cái ước định. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, chúng ta đản sinh tại cùng một cái điểm xuất phát, tại phụ mẫu đều mất cái kia đêm mưa, bởi vì không cách nào một mình bảo hộ muội muội, hắn lựa chọn nhu nhược cùng trốn tránh, mà ta lựa chọn tiếp nhận tất cả thống khổ cùng cứu hận, sau đó giết chết cái kia hai cái tiểu giá bỏ trốn hỗn đản. Từ một khắc kia trở đi, ta liền mạnh hơn hắn, nhưng ta không cách nào triệt để thay thế hắn, bởi vì cỗ thân thể này chung quy là thuộc về Trần Thiệu. Với hắn mà nói, ta là không bị khống chế tồn tại, hắn cực lực tránh cho bị ta chiếm cứ chủ đạo. Vì thế chúng ta định ra ước định, chỉ cần hắn cái kia nhu nhược ngây thơ mang theo kính mắt đóng vai hảo hài tử Trần Thiệu chính miệng thừa nhận sự bất lực của mình cùng nhỏ yếu, như vậy cỗ thân thể này hoàn toàn quyền khống chế, liền đem vĩnh viễn thuộc về ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại người thắng vui vẻ, hắn rất cố gắng muốn chứng minh mình không cần ta. Hắn thậm chí đi nhìn bác sĩ tâm lý, tiếp nhận ngu xuẩn thôi miên, đem bộ kia đại biểu cho nhã nhặn phá kính mắt xem như cái gọi là phong ấn, coi là chỉ cần chủ động mang theo nó là có thể đem ta vĩnh viễn nuốt ở trong lồng. Nói đến đây, hắn cười nhạo lên tiếng, thật sự là buồn cười, không phải sao? Rõ ràng mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối đều là nhất trí. Nam nhân giơ tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng nuốt ve bờ môi của mình, trong ánh mắt hiện lên một vòng hiếm thấy, có thể xưng là ôn nhu đổ vật. Đó chính là để giao giao hạnh phúc. Chỉ cần có thể để muội muội sống sót, thu hoạch được hạnh phúc, chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bao quát trở thành tiềm phục giả, đem các ngươi tất cả mọi người mai táng ở đây. Lý Na hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, ngươi cho rằng ngươi già liền có thể đánh thắng được ta? Vừa mới ngươi thế nhưng là bị ta một cước liền đạp quỳ trên mặt đất, thay cái con lê, ngươi cho rằng ngươi đi rồi? Một cái khác Trần Thiệu nghe xong, nụ cười trên mặt càng tăng lên, đó là một loại nhìn tiểu hài tử cố tình gây sự, tràn ngập thượng vị giả cảm giác ưu việt tiêu dung. Cái kia muốn thử một chút nhìn sao? Hắn phun ra hai chữ, lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn động, không có nửa điểm dấu hiệu, thân thể của hắn như là kéo căng đến cực hạn dây cùng, trong nháy mắt bộc phát, cả người hóa thành nhất đạo mơ hồ tàn ảnh, thẳng tắp địa phóng tới Lý Na. Quá nhanh! Lý Na con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là nương tựa theo thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu, vô ý thức giơ cánh tay lên đón đỡ. Phanh! Một cỗ nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khủng bố cự lực từ đối phương trên nắm tay ầm vang truyền đến. Lý Na cảm giác mình đón đỡ cánh tay, giống như là bị trọng truy đánh trúng, kịch liệt đau nhức, khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Nàng cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài, đâm vào sau lưng trên vách tường, phát ra một tiếng nuốt ngạt tiếng vang. Làm sao có thể? Đó căn bản không phải cùng là một người lực lượng. Trần Thiệu không có truy kích, hắn chỉ là dù bận vẫn ung dung địa đứng tại chỗ, lắc lắc nắm đấm của mình, mang trên mặt một loại hài lòng biểu lộ. Hắn hảo tâm giải thích nói, nhân cách khác nhau, có khả năng điều động thiên phú là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chúng ta khai phát là trong đại não hoàn toàn khác biệt khu vực. Trần Thiệu, cái kia một tên đáng thương, hắn có được đỉnh cấp lý tính năng lực suy tính, đầu óc của hắn chính là một đài tinh vi máy tính, phụ trách phân tích cùng bố cục. Nhưng đại giới là, hắn đối bộ thân thể này lực không chế, yếu đến đáng thương. Hắn chỉ mình huyệt thái dương, khoe miệng ý cười càng thêm băng lãnh. Mà ta có được tuyệt đối cường đại thiên phú chiến đấu. Vô luận là đối mỗi một khối cơ bắp cực hạn vận dụng, vẫn là đối chiến tràng thế cục nháy mắt dự phán, đều là ta bẩm sinh bản năng. Người kỹ xảo cách đấu, rất không sai. Đáng tiếc, hắn từng bước một địa, hướng phía ngã trên mặt đất Lý Na đi đến. Tại tuyệt đối lực lượng cùng thiên phú trước mặt, lại tinh diệu kỹ xảo, cũng chỉ là hoa quyền thêu thêu chân. Lý Na cắn răng, cố nén kịch liệt đau nhức từ dưới đất bò dậy. Nàng không tin tà. Bớt nói nhảm. Nàng nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động khởi xướng công kích. Lần này, nàng dùng tới mình toàn bộ thực lực. Đáng nghiêng, khuỵu tay kích, khóa cổ. Công kích của nàng như là mưa to gió lớn, mỗi một chiêu đều tàn nhẫn chí mạng. Nhưng mà, tại một cái khác Trần Thiệu trong mắt, đây hết thảy đều chậm buồn cười. Hắn thậm chí cũng không lui lại nửa bước, chỉ là thông qua từng cái không thể tưởng tượng, cực kỳ nhỏ bé như người, nghiêng đầu, đó đỡ, liền đem Lý Na tất cả công kích, tất cả đều hời hợt hóa giải. Động tác của hắn tràn ngập bạo lực mỹ học, tinh chuẩn, hiệu suất cao, chí mạng, quá chậm. Tại lại một lần né tránh Lý Na đá ngang về sau, hắn bắt lấy cái kia thoáng qua liền mất sơ hở. Hắn như thiểm điện địa xuất thủ, năm ngón tay thành chảo, tinh chuẩn địa chế trụ Lý Na mắt cá chân. Sau đó, dùng sức vặn một cái. Giang rắc. Một tiếng rợn người tiếng xương nước, rõ ràng tại chữ vật trong phòng vang lên. A. Lý Na phát ra thống khổ thét lên, cả người bởi vì kịch liệt đau nhức mà mất đi cân bằng, nặng nề mà té ngã trên đất. Nàng ôm mình cái kia đã vặn bẹo biến hình mắt cá chân, đau đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Chiến đấu kết thúc. Lý Na mặc dù có được kỹ xảo chiến đấu, nhưng dù sao chỉ là nữ tính, tại nhục thể phương diện yếu tại nam tính. Trần Thiệu đột nhiên thu hoạch được cường đại cơ bắp vận dụng năng lực cùng kỹ xảo chiến đấu, nàng căn bản không phải đối thủ. Nàng bại, bị bại triệt triệt để. Nàng ngẩng đầu, trong cặp mắt kia lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng. Nhưng nàng vẫn là cắn răng, dùng hết chút sức lực cuối cùng, chớ chú nói, ngươi cái tên điên này, ngươi không trốn thoát được. Giang Viễn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Cái kia luôn luôn có thể tại trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi. Nghe tới Giang Viễn cái tên này, Trần Thiệu trên mặt rốt cục lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú thân sắc. Giang Viễn, hắn lặp lại một lần, sau đó cười. Ngươi nói cái kia đang bị mình lực lượng phản vệ ngu xuẩn. Trần Thiệu ngồi xổm người xuống, tiến đến bên tai của nàng, dùng một loại như ma quỷ ngữ điệu, nhẹ nói, hắn hiện tại chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ giúp hắn một thanh. Ta hội thúc đẩy hắn triệt để bị phản vệ, cho đến tử vong. Mà ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lý Na thân thể bởi vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy. Nàng rốt cuộc minh bạch, nam nhân trước mắt này ngay từ đầu liền tính toán tốt hết thảy. Hắn không những muốn giết tất cả mọi người, còn muốn đem Giang Viễn biến thành một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Ngươi chết không yên lành. Có lẽ vậy. Trần Thiệu đứng người lên, từ dưới đất nhặt lên cái kia thanh rơi xuống dao giải phẫu. Băng lãnh lưỡi dao, tại đầu ngón tay của hắn linh hoạt chuyển động, phản xạ ánh đến ánh sáng yếu ớt. Nhưng ngươi, khẳng định không nhìn thấy. Hắn đi đến Lý Na trước mặt, giơ lên dao trong tay. Đúng, quên nói cho ngươi. Ngươi tử, với ta mà nói, còn có cái cuối cùng tác dụng. Trên mặt của hắn, lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Đối tiềm phục giả nhiệm vụ yêu cầu, là muốn đem 10 cá nhân, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà ngươi, là thứ 9. Nói xong, trong tay hắn dao giải phẫu, không chút do dự địa, đối Lý Na cái cổ, hung hăng lấy xuống. Chương 198, điều khiển ảnh quỷ biện pháp chương 198, điều khiển ảnh quỷ biện pháp ấm áp chất lỏng ở tại Trần Thiệu trên mặt. Lý Na nhãn tỉnh trừng to lớn, tất cả dây rủa cùng chớ chú, đều theo yết hầu bị cắt mở tê tê âm thanh, vĩnh viễn tiêu tán. Máu tươi, nhuộm đỏ dưới người nàng sàn nhà. Thứ 9. Một cái khác Trần Thiệu mặt không thay đổi vứt bỏ lưỡi đao thượng vết châu, nhìn xem Lý Na thi thể, ánh mắt kia, như cùng ở tại nhìn một kiện hoàn thành sứ mệnh công cụ. Một bên khác, một gian chất đầy vứt bỏ giường bệnh phòng tạp vật bên trong. Giang Viễn tựa ở góc tường, từng ngụm địa thở hổn hển. Trong cả căn phòng, trống rỗng, chỉ có một mình hắn. Những cái kia từ bọc đựng xác bên trong leo ra, vặn vẹo đáng sợ quái vật, giờ phút này đã tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn chúng đều bị kéo vào dưới chân hắn cái kia phiến tiểu tiểu trong ảnh tử. Ảnh quỷ lực lượng, so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhưng đại giới, cũng đồng dạng khủng bố. Một cú cực độ hư nhược cùng băng lãnh, như là giòi trong xương, chiếm cứ tại tứ chi bách hải của hắn, điên cuồng thôn phệ lấy hắn còn thừa không có mấy sinh mệnh lực. Hắn cảm giác chính mình là một khối bị ép khô trình độ bạc biển, ngay cả nâng lên một ngón tay đều vô cùng gian nan. Càng đáng sợ chính là ý thức của hắn suy nghĩ của hắn bắt đầu trở nên trì độn, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút tràn ngập bạo ngược cùng đói, hoàn toàn không thuộc về hắn ý nghĩ. Ảnh quỷ ngay tại phản vệ. Không, cái kia thậm chí không thể xưng là phản vệ. Đó là một loại dung hợp, một loại thôn vệ. Nó ngay tại đem Giang Viễn ý chí, một chút xíu địa, đồng hóa vì nó mình một bộ phận. Giang Viễn có một loại dự cảm mãnh liệt. Chỉ cần lại giống vừa rồi như thế, triệt để phóng thích ảnh quỷ lực lượng một lần. Hắn nhân loại ý thức, liền sẽ bị cỗ này đến từ vực sâu hắc ám bao phủ hoàn toàn. Cho đến lúc đó, Giang Viễn liền chết. Sống sót chỉ là một cái đỉnh lấy hắn túi ra, tên là ảnh quỷ quái vật. Đây là một cái hẳn phải chết cái bẫy, hoặc là bị trong bệnh viện cái khác quái vật xé thành mảnh nhỏ, hoặc là vận dụng ảnh quỷ lực lượng, sau đó bị ảnh quỷ thôn vệ. Dù sao đều là chết. Thao. Giang Viễn chửi nhỏ lên tiếng, trước mắt trận trận biến đen. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào sao? Hắn không cam tâm. Đúng lúc này, hắn chạm đến trong ngực cái kia băng lãnh kim loại hộp. Ra người giấy. Cái này bị Vương đội trịnh trọng giao đến trên tay hắn, tràn ngập không rõ cùng quỷ dị đồ vật. Giang Viễn con ngươi có rút lại một chút. Hắn biết, thứ này tà môn đến muốn mạng, mỗi một lần sử dụng đều là tại cùng ma quỷ làm giao dịch, tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng là bây giờ, hắn còn có khác lựa chọn sao? Hắn người đã ở địa ngục, còn sợ lại nhiều thấy một cái ma quỷ sao? Mẹ nó. Cực. Giang Viễn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Hắn tay run run, mở ra kim loại hộp, đem tấm kia xúc cảm ấm áp, phản phất mang theo sinh mệnh ra người giấy đem ra. Hắn liếc mắt nhìn trên mặt đất phá toái pha lê, nhặt lên một khối sắc bén mảnh vỡ, không chút do dự, đối với mình cánh tay, hung hăng lấy xuống. Nói nhói truyền đến, máu tươi, thuận vết thương, tranh nhau chen lấn mà tuôn ra. Hắn đem chảy máu cánh tay, nhắm ngay tấm kia quỷ dị ra người giấy. Một dọn, hai dọn, ấm áp huyết dịch, như là bị bọt biển hấp thu, nhanh chóng rót vào trong đó. Ra người giấy bên trên, bắt đầu có huyết hồng sắc, vặn mẹo văn tự, chậm rãi hiện hiện. Giang Viễn nhìn chằm chằm những chữ kia, như thế nào còn sống rời đi nơi này? Như thế nào mới có thể không bị thể nội quỷ dị thôn vệ? Chữ bằng máu, tại hắn ánh nhìn, ngọ nguậy, cuối cùng, ngưng tụ thành mấy cái đơn giản đến làm người tuyệt vọng chữ. Chính diện nên chiến đồ tể giả. Cái gì? Giang Viễn đầu góc ông một chút. Đây coi là cái gì đáp án? Chính diện nên chiến cái kia cao 3 mét quái vật. Cái kia cùng trực tiếp đem cổ đưa tới để nó chém, khác nhau ở chỗ nào? Cái này ra người giấy, đang đùa hắn. Một cú bị lừa gạt nổ hỏa, từ đáy lòng của hắn dâng lên. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều chữ bằng máu, ở phía dưới nổi lên, giải thích nguyên nhân. Đồ tể giả cùng ảnh quỷ, ý chí đồng cấp. Cả hai chống đỡ, ý chí chống đỡ, lực lượng vô chủ. Như chia ý chí, nhưng trộm kỳ lực. Thả người thân mục nát, hồn vẫn làm chủ. Giang Viễn ngơ ngẩn. Hắn từng chữ từng câu nhìn xem đoạn văn này, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Một cái vô cùng điên cuồng, nhưng lại mang theo mê hoặc trí mạng lực kế hoạch, tại trong đầu của hắn ầm vang thành hình. Ảnh quỷ sở dĩ sẽ phản vệ hắn, là bởi vì cái kia cố lực lượng khổng lồ bên trong, ẩn chứa nó tự thân ý chí. Nhưng nếu như, để ảnh quỷ ý chí đi cùng một cái khác cùng cấp bậc, cường đại ý chí đối kháng đâu? Tựa như hai cái cao thủ tuyệt thế tại so đấu nội lực, dù ai cũng không cách nào phân tâm hắn chú ý. Cho đến lúc đó, ảnh quỷ cái kia khổng lồ, thuần túy lực lượng, liền sẽ ở vào một loại vô chủ trạng thái. Mà hắn, Giang Viễn ý chí, liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Dùng ý chí của mình đi điều khiển cái kia phần vốn không thuộc về hắn, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Cho dù thân thể sẽ bị cố lực lượng này ăn mòn, cải tạo, trở nên không còn là nhân loại, nhưng chỉ cần ý chí của hắn vẫn là chính hắn, vậy hắn liền vẫn là Giang Viễn. Tại nhảy múa trên lưới đao, đi dây thép, đây là duy nhất hướng tử mà sinh phá cục chi pháp. Giang Viễn đại náo cấp tốc vận chuyển. Còn có một vấn đề, tại hắn cùng đồ tể giả đối kháng thời điểm, hắn tất nhiên không cách nào động đậy. Cái kia trong bệnh viện những cái kia du đãng từ bọc đựng sắt bên trong leo ra quái vật làm sao? Bọn chúng sẽ đem mình xé thành mảnh nhỏ. Nhất định phải giải quyết cái này nỗi lo về sau. Giang Viễn cắn răng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn đưa trên cánh tay vết thương lần nữa dùng sức để ép, càng nhiều máu tươi nhỏ xuống. Nói cho ta, trong lúc này, như thế nào lẩn tránh những cái kia du đãng thi quái? Ra người giấy tham lam mút vào máu của hắn, cho ra mới đáp án. Đáp án kia, để Giang Viễn phía sau lưng lông tơ, từng chiếc đứng đấy. Nhập bọc đựng xác, thi người không công thi. Trốn bảo, bọc đựng xác bên trong, đem mình ngụy trang thành một cỗ thi thể. Kế hoạch này, từ đầu tới đuôi đều lộ ra một cỗ lệnh ra đầu run lên điên cuồng cùng quỷ dị. Nhưng Giang Viễn biết, đây là hắn duy nhất sinh lộ. Hắn thu hồi ra người giấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng, vịn vách tường đứng lên. Hắn muốn đi tìm đồ tể giả. Ngay tại hắn lảo đảo đi ra phòng tạp vật, vượt qua một cái chỗ rẽ lúc, một bóng người đối diện đánh tới. A! Đối phương phát ra một tiếng kinh hô, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Là Trần Thiệu. Hắn mang theo kính mắt, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn tái nhợt, nhìn thấy Giang Viễn, hắn đầu tiên là sửng sợ, lập tức trên mặt bộc phát ra to lớn kinh hỉ. Giang Viễn, ngươi còn sống? Quá tốt. Nhìn thấy Trần Thiệu, Giang Viễn căng cứng thần kinh cũng đống nhiên buông lỏng. Quá tốt. Còn có người còn sống. Trần Thiệu. Giang Viễn vội vàng đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Những người khác đâu? Ngươi thấy bọn hắn sao? Ta. Chúng ta chạy tán. Giang Viễn lòng trầm xuống. Hắn vô vô Trần Thiệu bà bay, trầm giọng nói, nghe, Trần Thiệu, hiện tại không có thời gian bi thương. Ta tìm tới một cái biện pháp, một cái khả năng để chúng ta tất cả mọi người sống sót biện pháp. Hắn chưa hề nói ra người giấy sự tình, chỉ là đem mình cái kia điên cuồng hy sinh kế hoạch, đơn giản nói cho Trần Thiệu. Ta muốn đi chủ động khiêu chiến cái kia đồ tể giả, dùng trong cơ thể ta lực lượng ngăn chặn nó. đây có lẽ là chúng ta cơ hội duy nhất. Tại ta ngăn chặn nó khoảng thời gian này, nó có khả năng sẽ không dành quan tâm chuyện khác. Ngươi bây giờ, lập tức đi tìm một cái an toàn gian phòng trốn đi, nếu như có thể tìm tới tiểu mã bọn hắn, liền nói cho bọn hắn kế hoạch này. Nếu như ta có thể kiềm chế lại nó, các ngươi liền lập tức đi lối ra. Trần Thiệu nghe xong, cả người đều ngây người. Hắn nhìn xem Giang Viễn, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Không, không được ca Giang Viễn. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Giang Viễn tay, hốc mắt đều hồng, cái này quá nguy hiểm. Ngươi đây là đi chịu chết ta. Không có thời gian. Giang Viễn dùng sức hất tay của hắn ra, trong ánh mắt là không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đây là biện pháp duy nhất. Đi nhớ ta, sống sót. Nói xong, hắn không do dự nữa, quay người, hướng phía trong trí nhớ đồ tể giả tuần tra thông đạo, từng bước một đi đến. Bóng lưng của hắn, tại dưới ánh đèn lờ mờ, bị kéo đến rất dài. Quyết tuyệt, mà cô độc. Phản phất một cái lao tới pháp trường anh hùng. Trần Thiệu ngồi sập xuống đất, kinh ngạc nhìn Giang Viễn rời đi phương hướng. Hắn buông tay, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, cuối cùng lại vô lực rủ xuống. Thẳng đến Giang Viễn thân ảnh, hoàn toàn biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Trên mặt hắn bi thống cùng không bỏ, mới một chút xíu điện, ngưng kết. Hắn chậm rãi đứng người lên, giơ tay lên, dùng ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng địa đẩy trên sống mũi kính mắt. Thấu kính sau trong cặp mắt kia, đâu còn có nửa phần mềm yếu cùng hoảng sợ. Chỉ còn lại một loại băng lãnh tới cực điểm, như cùng ở tại thưởng thức một màn trò hay bình tĩnh. Khoe miệng, câu lên một vòng mấy không thể tra đường cong. Chương 199, ám ảnh quân đoàn chương 199, ám ảnh quân đoàn. U ám ở ngất dưới mặt đất tầng 2. Giang Viễn kéo lấy một cái trống không bọc đựng xác, lảo đảo đi tại chất đầy tạp vật trong thông đạo. Mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mũi lao, thể nội hư nhược cùng băng lãnh cảm giác đang điên cuồng tiêu gạo, muốn đem hắn triệt để kéo vào mê man. Nhưng hắn không thể ngừng. Phía trước chính là cái kia cao 3 mét dị dạng cự nhân, đồ thể giả tuần tra khu vực. Nặng nghề, giàu có tiết tấu tiếng bước chân, như là trung tàng, từ thông đạo góc rẽ chuyển đến. Càng ngày càng gần. Giang Viễn dừng bước lại, thô trọng địa thở hào hẹn, mồ hôi sớm đã ướt đẫm món kia đơn bạc quần áo bệnh nhân. Hắn liếc mắt nhìn trong tay bọc đựng xác, lại liếc mắt nhìn cái kia hắc ám cuối thông đạo. Trên mặt hiện ra một vòng quyết tuyệt điên cuồng. Hắn không còn kiềm chế, triệt để buông ra đối thể nội cái kia cỗ hắc ám lực lượng trói buộc. Ra. Giang Viễn ở trong lòng phát ra cuối cùng gào thét. Anh. Dưới chân cái kia phiến tiểu ảnh tử, tại thời khắc này, như là núi lửa phun trào, ầm vang nổ tung. So trước đó bất kỳ lần nào đều muốn cuồng bạo, đều muốn khổng lồ hắc ám, càn quét toàn bộ thông đạo. Hai bên lối đi vách tường, tại cỗ này thuần túy hắc ám năng lượng xung kích hạ, đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, vỡ ra vô số đạo giống mạng nhện khe hở. Giống. Góc rẽ, tay kia cầm cự phủ đồ tể giả, cảm nhận được cỗ này cung cấp bậc khí tức khủng bố, nó cái kia bị rét chóc dục vọng lấp đầy suy nghĩ đơn giản, để nó phát ra hoang mang mà bạo ngược gầm thét. Không đợi nó kịp phản ứng, những cái kia từ Giang Viễn ảnh từ bên trong bộ phát ra hắc sát xúc tu, đã như là nghe được mùi máu tươi bầy cá mập, nào về phía bốn phía những cái kia bị kinh động, chính tập tễnh mà đến thi quỷ tập binh. Xé rách, thôn phệ, nghiền ép. Đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Những cái kia tại người bình thường trong mắt như là ác ngộng quái vật, tại triệt để bạo tẩu ảnh quỷ trước mặt, yếu ớt như là giấy. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, trung quanh bị triệt để thanh không. Làm xong đây hết thảy, cái kia khổng lồ từ thuần túy hắc ám cấu thành ảnh quỷ, đột nhiên thay đổi phương hướng, đưa nó cái kia không có ngũ quan mặt nhắm ngay cuối thông đạo đồ tể giả. Hai cái đến từ vực sâu kinh khủng tồn tại, tại thời khắc này, đối mặt. Giống. Đồ tể giả phát ra bị khiêu khích gào thét, mở ra bước chân nặng nề, chủ động khởi xướng công kích. Đất rung núi chuyển. Ảnh quỷ cũng không chút nào yếu thế, hóa thành nhất đạo dòng lũ đen ngòm, ngang nhiên lên tiếp. Vâng. Cự phủ cùng hắc ám xúc tu va chạm mấy mắt, bộc phát ra năng lượng kinh khủng sóng xung kích, đem mặt đất đều nhấc lên một tầng. Ngay tại lúc này, tại phóng thích ảnh quỷ nháy mắt, Giang Viễn thân thể liền giống bị dành thời gian tất cả khí lực, mềm mềm địa quỷ giảm xuống đất. Hắn giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, dùng hết toàn lực, đem cái kia bọc đựng xác mở ra, sau đó dùng cả tay chân chật vật bỏ đi vào. Khóa kéo, ngón tay của hắn đang run rẩy, mấy lần đều đối không chuẩn. Bên ngoài, đồ tể giả cùng ảnh quỷ tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Không được, nhanh một chút. Giang Viễn cắn chốt lưỡi, dùng kịch liệt đau nhức đổi lấy một tia thanh minh, rốt cục đem khóa kéo cài lên, sau đó đông nhiên kéo một phát. Soạt, trước mắt triệt để lâm vào một vùng tăm tối, cũng ngăn cách bên ngoài cái kia như địa ngục cảnh tượng. Nhưng chân chính địa ngục vừa mới bắt đầu. Tại bọc đựng xác cái này nhỏ hẹp mà phong bế không gian bên trong, Giang Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình biến hóa. Lạnh, một loại phát ra từ cốt thủy, phát ra từ sâu trong linh hồn băng lãnh, ngay tại điên cuồng xâm nhập hắn. Ảnh quỷ lực lượng tại cùng đồ tể giả đối kháng đồng thời, cũng chính tốc độ trước đó chưa từng có, ăn mòn hắn cái này tốc chủ. Ý thức của hắn giống một khối bị ném tiến nồng axit sủn phịu dịch phương đường, đang bị nhanh chóng tan rã. Từng màn không thuộc về hắn, tràn ngập bạo ngược cùng đói hình tượng tại trong đầu hắn điên cuồng thoáng hiện. Không, ta là Giang Viễn, ta là Giang Viễn. Hắn co quắp tại bọc đựng xác bên trong, thân thể kịch liệt co quắp, giống một đầu bị ném lên bờ ngư. Hắn dùng hết cuối cùng ý chí, thủ hộ lấy mình tên là Giang Viễn mảnh này tiểu tiểu đảo hoang. Nhưng cái kia hắc ám thủy triều quá to lớn. Thời gian dần qua, hắn dây rủa, càng ngày càng yếu ớt. Nhịp tim bắt đầu trở nên chậm chạp, bất lực. Phanh, phanh, phanh. Cuối cùng, hướng tới đình trệ. Con người tại trong bóng tối vô tận, triệt để tan rã. Cuối cùng một tia hô hấp cũng tiêu tán tại mảnh này tĩnh mịch trong bóng tối. Giang Viễn chết rồi. Ngay tại hắn ý thức tiêu tán nháy mắt, ảnh quỷ lực lượng triệt để mất đi cuối cùng trói buộc, hoàn toàn chiếm cứ thân thể này. Từng sợi mắt trần có thể thấy hắc khí từ thân thể của hắn trong lỗ chân lông chảy ra, đem toàn bộ bọc đựng sắc đều chống phồng lên đứng lên. Thế nhưng là cỗ này lực lượng khổng lồ nhưng không có khôi phục dấu hiệu. Ý chí của nó ngay tại bên ngoài cùng một cái khác ngang cấp ý chí tiến hành nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất đấu sức. Nó không dành quan tâm chuyện khác. Cỗ lực lượng này giờ phút này thành vật vô chủ. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một thế kỷ. Tại mảnh này thuần túy vô chủ hắc ám năng lượng trong hải dương, một điểm yếu ớt thuộc về nhân loại ý chí một lần nữa dấy lên. Sống sót, ta muốn sống sót. Cô ý chí này là chấp niệm của Giang Viễn. Nó giống một viên hỏa trùng rơi vào mảnh này hắc ám mỏ dầu. Với anh, vô chủ lực lượng khổng lồ tại thời khắc này tìm tới chủ nhân mới. Cô ý chí này bắt đầu chi phối cố lực lượng này, cưỡng ép địa bá đạo mệnh lệnh cái kia đã ngừng nhảy trái tim. Đập đông, một tiếng nặng nề hữu lực nhịp tim tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối ngang nhiên vang lên. Đông đông đông, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực. Mệnh lệnh cái kia đã ngừng thở phổi hô hấp. Ôi, Giang Viễn bỗng nhiên hít vào một hơi, giống như là người chết chìm rốt cục sông ra mặt nước. Hắn dây rồi lấy dùng cặp kia đã thuộc về hắn quấn quanh lấy hắc ám năng lượng tay, một thanh xé mở bọc đựng sắc khóa kéo, ánh sáng một lần nữa chiếu vào. Giang Viễn từng ngụm địa thở hào hẹn từ bọc đựng sắt trong ngồi dậy. Tử vong trong nháy mắt đó băng lãnh cùng bóng tối còn bao phủ hắn, để trái tim của hắn cuộn loạn, lòng còn sợ hãi. Nhưng là hắn sống sót. Đồng thời, Giang Viễn chậm rãi giơ tay lên, mở ra bàn tay. Từng sợi thuần túy hắc khí như là dịu dàng ngoan ngoãn sủng vật tại lòng bàn tay của hắn không ngừng bắt ra, xoay quanh, ngưng tụ. Cỗ này đã từng ý đồ thôn vệ hắn lực lượng, hiện tại thành một phần của thân thể hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía trước kia đồ tể giả cùng ảnh quỷ chém giết địa phương. Nơi đó giống tuyết, vô luận là đồ tể giả vẫn là ảnh quỷ đều mai danh nhận tích. Không, Giang Viễn có thể cảm giác được ảnh quỷ thôn phệ đồ tể giả, nhưng bởi vì cả hai ý chí khó phân mạnh yếu, ảnh quỷ ý chí tại thôn phệ đối phương đồng thời cũng bị đối phương ý chí gắt gao hạn chế lại, tựa như hai cái cao thủ tuyệt thế đồng quy vô tận, song song hồn phi phách tán. Mà hắn, Giang Viễn, thành cuối cùng ngư ông, hắn triệt để nắm giữ ảnh quỷ lực lượng. Tiện thể điểm, Giang Viễn đem tay vươn hướng trước người đặt trống. Một giây sau, một cái cao tới 3 mét tay cầm cự phủ khủng bố thân ảnh vô thanh vô tức từ trong bóng tối hiện hiện, chính là đồ tể giả. Nó cái kia cuồng bạo ý chí bị ảnh quỷ gắt gao khóa lại, mà nó thuần túy lực lượng giờ phút này cũng bị Giang Viễn tịch từ ảnh quỷ lực lượng triệt để thao túng. Nó thành Giang Viễn khối lỗi, xô xô xoạt xoạt. Bốn phía những cái kia bị kinh động thi quỷ lần nữa xông tới. Giang Viễn nhìn xem những cái kia tập tễnh mà đến quái vật, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đứng người lên, vươn tay đối cái kia phiến phun trào thi triều, dùng một loại không thể nghi ngờ quân vương giọng điệu ra lệnh. Đứng lên. Thoại âm rơi xuống mấy mắt, trên mặt đất tất cả vật thể ảnh tử cũng bắt đầu điên cuồng địa bàn mèo nhúc nhích. Sau một khắc, một con, hai con, mười con, mấy chục con, trên trăm con từ thuần túy bóng tối cấu thành hình thái khác nhau thi quỷ từ dưới đất hắc ám bên trong chậm rãi đứng lên. Bọn chúng lôi trống trong hốc mắt thiêu đốt lên cùng Giang Viễn lòng bàn tay không có sai biệt, thuộc về ảnh quỷ hắc ám năng lượng, như là một chi ám ảnh quân đoàn. Chương 200 lối ra ôi ôi. Bốn phía những cái kia bị kinh động sau lần nữa xúm lại đi lên thi quỷ phát ra đói khát gào thét. Giang Viễn nhìn xem những cái kia tập tễnh mà đến quái vật, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn chỉ là dùng một loại không thể nghi ngờ quân vương giọng điệu ra lệnh. Đi. Một chữ, ám ảnh quân đoàn động. Kia là một trận bẻ gãy nghiền nát đồ sát. Những này từ ảnh quỷ lực lượng ra chỉ sinh vật bóng tối, xa so với những cái kia phổ thông thi quỷ phải cường đại hơn nhiều. Bọn chúng như là nước thủy triều đen kịt, nháy mắt bao phủ những cái kia tập tễnh huyết đục thân thể, xé rách, thôn vệ, nghiền ép. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thông đạo liền bị triệt để thanh không. Ngay sau đó, những cái kia ám ảnh tôi tớ tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, hóa thành từng đạo khói đen, một lần nữa tuôn ra về Giang Viễn thể nội. Một cỗ tinh thuần mà băng lãnh năng lượng dung nhập tứ chi bách hải của hắn. Giang Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình có thể chi phối bộ hạ lại nhiều một chút. Hắn chậm rãi túi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, hắc khí lượn lờ. Mình bây giờ đến cùng tính là cái gì? Một cái có được nhân loại ý chí quỷ dị, hay là nói một cái nắm giữ quỷ dị lực lượng nhân loại? Vấn đề này tại trong đầu của hắn xoay quanh. Một lát sau, Giang Viễn từ bỏ suy nghĩ. Hắn là cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn còn nhớ rõ vương đội hạ đạt nhiệm vụ, nhớ kỹ mình thân là thám viên chức trách. Hắn còn nhớ rõ mình chỗ quý trọng cùng muốn thủ hộ hết thảy, cái này liền đầy đủ. Giang Viễn thu liễm lại quanh thân hắc khí, phân biệt một chút phương hướng, bắt đầu đi tìm thất lạc đồng hành người. Dưới mặt đất tầng 2 kết cấu rắc rối phức tạp, nhưng đối với giờ phút này có thể cảm thấy được trong bóng tối hết thảy nhỏ bé động tĩnh Giang Viễn đến nói, tìm người cũng không tính khó khăn. Hắn rất nhanh ngay tại một gian phòng chứa đồ công, phát hiện một điểm yếu ớt ánh lửa. Ánh lửa kia là màu trắng, trắng bệnh, băng lãnh. Giang Viễn đi qua thời điểm, ánh lửa kia vừa lúc bị một cái tay cho bóp tắt. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người lảo đảo từ bên trong đi ra, là Trần Thiệu. Hắn mang theo kính mắt, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn tái nhợt. Nhìn thấy Giang Viễn, hắn đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt bộc phát ra to lớn kinh hỉ. Giang Viễn, ngươi còn sống, quá tốt. Nhìn thấy Trần Thiệu, Giang Viễn căng cứng thần kinh cũng đống nhiên buông lỏng. Quá tốt, còn có người còn sống. Trần Thiệu. Giang Viễn tiến lên đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Những người khác đâu? Ngươi thấy bọn hắn sao? Trần Thiệu nhẹ nhàng run rẩy, những cái kia bọc đựng xác bên trong quái vật tất cả đều sống, thật đáng sợ, ta không dám ra ngoài tìm, ta không có việc gì. Giang Viễn lòng trầm xuống. Hắn vô vô Trần Thiệu bà bay, trầm giọng nói, hiện tại an toàn, chúng ta đi tìm nhìn, hy vọng có thể tìm tới người khác. Đi theo Giang Viễn, Trần Thiệu sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Giang Viễn không chỉ có tại loại này tình huống dưới sống tiếp được, thậm chí, nhìn hắn hiện tại cái bộ dáng này, giống như còn giải quyết trên người mình phiền phức. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Giang Viễn mang theo Trần Thiệu, cơ hồ đem toàn bộ dưới mặt đất tầng 2 lật cả đấy lên trời. Cuối cùng, bọn hắn chỉ ở một chỗ đường ống thông gió tường kép bên trong, tìm tới run lẩy bẩy A Hồ. Về phần Tiểu Mã cùng Lý Na, thì sống không thấy người, chết không thấy xác. Trần Thiệu âm thầm thở dài một hơi. Hai người kia, đoán chừng sớm đã bị hắn dẫn tới quái vật xé nát, sau đó chuyển hóa thành mới thi quỷ. Tìm không thấy thi thể, liền không ai biết là hắn ở sau lưng đâm nào. Bởi vì thực tế tìm không thấy người khác, Giang Viễn đành phải mang theo Trần Thiệu cùng A Hổ, hướng phía trong trí nhớ phương hướng lối ra đi đến. Bọn hắn đi tới lối ra vị trí. Ngoài cửa là một mảnh tượng trưng cho hy vọng thuần bạch sắc, chính là cảnh sắc làm sao cũng thấy không rõ. Ra, lối ra. A Hổ thanh âm bên trong mang theo không dám tin run rẩy. Trần Thiệu cũng mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Chỉ có Giang Viễn cao mày, hắn có thể cảm giác được cánh cửa này không có bất kỳ cái gì uy hiếp khí tức, nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn càng là bất an. Để bảo đảm bạn vô nhất thất, Giang Viễn quay đầu đối hai người nói, ta hiện tại trạng thái tương đối đặc thù, cho dù có cảm ấy hẳn là cũng có thể ứng phó. Ta đi vào trước nhìn xem, nếu như không có sự tình phát sinh, các ngươi lại đuổi theo. Giang Viễn, Á Hổ cùng Trần Thiệu đều lo âu nhìn xem hắn. Yên tâm. Giang Viễn cho bọn hắn một cái yên ổn ánh mắt, sau đó không chút do dự cất bước đi vào cánh cửa kia. Bước ra một bước, nhìn thấy Giang Viễn bình yên rời đi, A Hổ viên kia nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, trên mặt buộc phát ra cùng hỉ. Thành công, chúng ta có thể ra ngoài. Hắn kích động kêu to, liền muốn hướng phía cổng phóng đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay nhẹ nhàng địa đặt tại trên vai của hắn. Đừng nóng nổi. Một cái giọng ôn hòa ở bên tai của hắn vang lên. A Hổ sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Thiệu đối diện hắn mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia, thấy thế nào làm sao kỳ quái. Cũng liền tại thời khắc này, Trần Thiệu từ trong túi móc ra trước đó cây kia bị hắn dập tắt màu trắng ngọn nến, cùng một hộp diêm. Màu trắng ngọn nến tồn tại chính là hắn xuyên tạc cẩn giấu cái thứ hai quy tắc. Xoẹt. Diêm bạch sáng, trắng bệnh ánh nến lần nữa bị nhen lửa. Ngay tại ánh nến sáng lên máy mắt, cái kia phiến rộng mở đại biểu cho hy vọng lối ra đại môn bình một tiếng trùng điệp đóng lại. A Hổ trên mặt cũng hỉ, nháy mắt ngưng kết. Trần Thiệu, ngươi làm cái gì vậy? Hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Thiệu, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Trần Thiệu không có trả lời hắn, hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, lấy xuống trên mặt bộ kia dính lấy vết máu kính mắt. Sau đó hắn dùng dính lấy huyết tay đem mình trên trán đầu tóc rối bời một thành hướng về sau xóa đi. Một cái đại bối đầu, vẹn vẹn là cái này một cái động tác đơn giản, cả người hắn khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia nhã nhặn cẩn thận Trần Thiệu biến mất, thay vào đó là một cái thân hình thẳng tắp, khí chàng cường đại đến lệnh người ngạt thở nam nhân xa lạ. Hắn nhìn về phía A Hổ, cặp kia không có thấu kính che chắn trong mắt chỉ còn lại một loại như là như lưỡi dao sắc bén, cùng một loại có chút hăng hái trêu tức. Ngươi không phải Trần Thiệu, ngươi là ai? A Hổ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Ta, nam nhân cười, từ ống tay áo bên trong trượt ra một thanh lóe ra hàn mang dao giải phẫu. Ta chỉ là một cái cần hoàn thành nhiệm vụ người mà thôi. Trên mặt của hắn lộ ra một cái tàn nhẫn biểu lộ. Vốn cho là chờ Giang Viễn chết rồi, ta liền có thể trực tiếp rời đi. Không nghĩ tới còn nhiều hơn này nhất cử. Bất quá không quan hệ. Với bạn, 10 cá nhân, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Lời còn chưa dứt, cả người hắn nhanh chóng hướng về đến A Hổ trước mặt. Phốc phốc, băng lãnh dao giải phẫu không có chút nào trở ngại điện, đâm vào A Hổ trái tim. A Hổ hai mắt trợn tròn xoe, hắn cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình ngực trôi đau, cuối cùng vô lực ngã xuống. Nam nhân mặt không thay đổi rút đau ra, lắc lắc phía trên huyết. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn quay người, dập tắt ngọn nến, nện bước thong dong bộ pháp, đi hướng cái kia phiến cửa sắt. Hắn tin tưởng, tại hắn hoàn thành nhiệm vụ giờ khắc này, quy tắc đã vì hắn mở ra chân chính sinh lộ. Hắn buông tay, đẩy cửa ra. Nhưng mà phía sau cửa cũng không phải là hắn tưởng tượng trong đầu kia thông hướng ngoại giới hành lang, mà là một mảnh sâu không thấy đáy, thuần túy hắc ám. Nam nhân nụ cười trên mặt ngưng kết. Chuyện gì xảy ra? Ta hoàn thành nhiệm vụ, ta giết 10 cá nhân. Vì cái gì? Hắn đứng tại hắc ám lối vào, mờ mịt tứ phương, không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Đúng lúc này, cái kia phiến vô tận, tĩnh mịch sâu trong bóng tối, một cái cự đại, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tinh hồng sắc nhãn tỉnh, đống nhiên mở ra. Con kia trong mắt không có con ngươi, chỉ có nguyên thủy nhất, thuần túy nhất hỗn loạn cùng điên cuồng. Nó liền như thế, lặng lặng địa, nhìn chăm chú lên cổng cái kia nhân loại nhỏ bé,